Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là cố ý là Hòa Thượng Quán Ba đã thuê cái vùng trại này gọi là Eagle Hawk, tức là con ó. Mà con ó này là con chim, một con chim rất là lớn trên núi Linh Thú Sơn, núi đá trên Linh Thú Sơn, thì tới 58 năm thì khóa tu được tổ chức tại một cái chỗ mà có cái tên trùng ở núi Linh Thú. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu ở đây là người đã từng tới Linh Thú Sơn. Bởi vì Hòa Thượng sẽ kể về Linh Thú Sơn cho đại chúng nghe. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu là một giảng sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như là ở hải ngoại, mà ít câu chuyện có duyên với ngài. Ngài đến định cư ở đây trên 15 năm. Và thầy thường nói với đại chúng là Hòa Thượng Minh Hiếu là người đến sau nhưng mà về trước. Đến sau về trước là bởi vì Hòa Thượng tới định cư trễ. Nhưng mà nhìn thiền viện bên quan của Hòa Thượng xây rất là đẹp. Tức là nhìn qua cái chùa là biết được cái công hạnh tu tập của ngài, bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu hoài bão và chí nguyện là dùng để mà xây dựng cái chùa này. Trong thời gian xây dựng chùa là Hòa Thượng đem đúa và ốm yếu, bởi vì Hòa Thượng phải đích thân ra làm, chứ không phải là ngồi trên này uống nước trà là nhìn xuống. Hòa Thượng phải mang lên ra làm cùng với quý Phật tử tại địa phương, rất là cực. Làm Hòa Thượng làm chùa rất nhanh, trong vòng 2 năm tròn là xong cái chùa thiền viện bên ngoài, rất là tuyệt vời. Mà tất cả các nơi đều về đây hết lời khen ngợi và tán dương công đức của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu. Sau khi xây dựng thiền viện Minh Quang xong thì Hòa Thượng đã về thành lập một cái thiền viện Minh Quang ở trên miền Nam nước Úc, ở Đài Loan, và sau đó tiếp tục mở một chi nhánh khác ở trên miền Tây nước Úc, tức là hiện bây giờ có 2 chi nhánh ngoài Sydney. Đây là công đức tu tập của Hòa Thượng, và xin tán dương công đức Hòa Thượng Thích Minh Hiếu. Hôm nay Hòa Thượng sẽ đến với đại chúng với chủ đề là Vô Thường, một cái bài giảng ở trong Bộ Phật Phổ Thông, như là chủ trương cũng như là chương trình giảng dạy của Tổng vụ Hoàng Pháp đưa ra, là Hòa Thượng Minh Hiếu là Tổng vụ Phó Tổng vụ Hoàng Pháp của giáo hội chúng ta. Kính mong là đại chúng lắng lòng nghe bài giảng của Hòa Thượng và tăng trưởng chúng ta cũng như kiến thức của mình ở trong cái đường tu học. Chúng con xin nhường lại microphone để Hòa Thượng bắt đầu buổi thuyết giảng của chúng em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, xin được có lời thân chào đến tất cả các Phật tử học viên, và đặc biệt là xin được có lời chân thành cảm ơn Thượng Tọa Nguyên Tạng đã giới thiệu về bản thân của chúng tôi nó hơi nhiều. Và đặc biệt là cái câu mà kêu bằng đi sau mà về trước, cho nên biết rằng sắp đến rồi. về đâu về Niết Bàn trước á. không, đi sớm đi về sớm đâu. Thành ra do vậy xin cảm ơn, xin cảm ơn nghĩa là thượng tọa đã chúc cho chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái bài chính thức. Cái bài này tên là Vô Thường. Thì các vị biết là một trong những cái nội dung chính của cái khóa học và khóa tu học Phật pháp Úc Châu lần này á, là nhằm giới thiệu những cái nền tảng căn bản về giáo lý để các Phật tử chúng ta có thể vừa biết một cách chắc chắn trong cái quá trình tu tập, chứ không chỉ là chỉ biết qua cái ngôn ngữ không mà thôi. Cho nên là đôi khi các vị nghe rất là bình thường, chuyện đó là cái từ mà vô thường thì lâu nay các vị nghe rồi, chuyện gì cũng thường thường nói rằng đời là vô thường, phải không? Vô thường tiếng Anh gọi là impermanent. Còn nếu bây giờ mình ở đây mà mình ở lâu ngày mà mình mừng lắm khi mình được vô cái đất nước Úc này đó, gọi là được thường trú, gọi là permanent. Nhưng mà thật ra thế giới này không có ai thường trú cả, không? Thế giới này ai cũng là impermanent cả. Tức là cho dù người đó là chính bản thân của những người ở quốc gia này, và huống hồ gì chúng ta chỉ là những người di dân, phải không? Cho nên chúng tôi cũng xin được chia sẻ với các Phật tử với cái đề tài nó mang tính đặc thù này. Bởi vì trong này, trong cái việc mà để nhận thức cái một cái từ ngữ của Phật học, nó đòi hỏi cái trình độ và cái công năng tu tập, chứ không chỉ là các Phật tử đọc sơ qua thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được 1:30, phải không? Nhưng mà nãy giờ nói sơ sơ là hết 5-10 phút vậy rồi. Đó là vô thường đó. Đó là vô thường. Chúng tôi sẽ đứng lên chút xíu để dòm nhiều Phật tử xa quá không thấy, cho nên có Google không biết. Thật ra bây giờ không giới thiệu thì các vị cũng đã biết chúng tôi là ai rồi, phải không? Dĩ nhiên có một vài Phật tử lần đầu tiên đi học cái khóa tu học Phật pháp Úc Châu lần này, và cũng như có một vài Phật tử lần đầu tiên có dịp đến camera, và trong đó có dịp gặp gỡ chúng tôi. Nhưng mà có nhiều người nghe tên hoặc là nghe bài giảng nhưng mà chưa có gặp mặt, thì thôi bây giờ xin được ra mắt các vị. Trước hết thì chúng ta sẽ nhìn vào cái nội dung của bài học, thì các vị thấy là định nghĩa trong này rất là đơn giản rõ ràng, tức là trích từ trong Phật phổ thông, gồm có phần mở đề, phần chánh đề, phần kết luận. Và để cho người Phật tử thấy rằng trong bất cứ một bài học nào nó cũng có những cái căn bản vậy, để các vị nắm vững, hoặc là khi nào các vị cần ôn thi thì các vị có thể nhìn vào cái đề bài để mình gọi là mang tính sư phạm một tí, chứ không phải là chỉ là bài nữa là giảng thông thường thôi. Thì phần mở đề sẽ cho chúng ta thấy cái ý nghĩa tại sao chúng ta nói về vô thường. Nói về thứ nhất là cái lòng tham, hay là lòng tham của con người. Và do vậy khi mà con người tham thì con người bị che mờ đi. Che mờ tức là không có đủ trí tuệ. Mình gọi là tham có nó mờ mắt không? Tham ngủ mắt cũng mờ, mà tham ăn mắt cũng mờ. Bởi vì chim tham ăn thì xa vòng lưới tan hình, cá tham mồi vướng câu phải bỏ mình, người tham lợi sắc tài danh phải chặt. Đó, nó rõ ràng người tham lợi sắc tài danh phải chết. Mà không biết chết thế nào, nên có nhiều cái chết, phải không? Chết mà để mà không còn thở là một chuyện khác, còn chết có nghĩa là chúng ta sẽ bị đau đớn, sẽ bị gục ngã, gục ngã ở bên lề. Nếu mà chúng ta nghĩa là đi vào trong cái chỗ mà mình gọi là những cái mồi danh bả lợi. Nói theo ngày xưa ta nói rằng công danh phú quý, hay là cái bả công danh, cái mồi phú quý, nó nghĩa là kêu ghẹo hay là nó mồi nhử con người ta. Nhưng mà muốn được công danh, muốn được phú quý, muốn được danh phận á, thì các vị biết có nhiều câu nói rất sâu xa là gót danh lợi mà buồn pha sắc xám, mà mặt phong trần nắng nám muội dâu, không có đơn giản gì đâu, phải không? Cho nên ngày xưa có nhiều người tội nghiệp lắm, như mấy ông đồ già hoặc mấy ông thầy ngày xưa, những vị nổi tiếng ngày xưa, họ đi thi đến mấy chục lần, có nhiều người tới già 70 tuổi mà chưa có độ, nhưng mà nhất định cũng phải thi cho được một chút công danh. Thì như vậy đó là mở đầu để chúng ta thấy rằng nguyên nhân Do vậy chúng tôi chỉ muốn xin là các vị lưu ý cái bài này, nó có những cái đơn giản vậy đó. Về phần mở đề, về phần chánh đề thì chúng ta sẽ thấy rằng định nghĩa về vô thường. Vô thường có cần định nghĩa không? Dễ lắm ha. Định nghĩa thì nó quá rõ ràng rồi, chỉ có là vô là không, thường là thường và không thường, không chắc chắn. Cái gì mà nó dễ giòn bể, cái gì mà, nhưng mà tất cả cái từ ngữ này được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong kinh Phật. Và ngay cả những cái lời khuyến dụ, cái lời nghĩa là sách tấn của chư tôn đức hoặc là của các tổ đều khuyến khích chúng ta biết rằng cái thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thí. Thế gian này mà mình nói là nguyên cả một thế gian, thì khi dùng cái từ thế gian á, là gọi là thiên lưu á, thì chúng ta biết rằng nó không chỉ dành riêng cho con người không, mà nó dành riêng luôn cả, bao hàm cả sơn hà, vũ trụ, giang sơn, cẩm tú, mỹ lệ, bất cứ cái gì nó đều bị chịu chung một cái dòng sinh diệt trôi chảy như vậy, cho nên gọi là vô thường. Và điều đó cũng để nói rằng cái điều mà bài hôm nay sẽ nhắc nhở cho các vị biết rằng, khi chúng ta học cái bài này, chúng ta biết rằng nó nằm ở trong cái phần nhận thức tu học về giáo lý của Phật giáo. Cho nên nó có hai phần để các Phật tử nắm vững. Một phần cái người hiểu về vô thường, và một cái người làm thế nào tu tập để chứng về vô thường. Hiểu về vô thường á, thì nhiều người hiểu lắm, ai cũng có thể hiểu. Và hiện tại tất cả các Phật tử đều hiểu. Có ai chưa hiểu vô thường không? Giờ ta lên sẽ định nghĩa một lần nữa. Vô là không, thường là thường còn, là bền bỉ. Vô thường tức là không có thường còn, nó thay đổi, nó chuyển hóa, nó chuyển biến. Tiếng Anh gọi là impermanent. Permanent tức là thường trú, mà impermanent tức là không có thường trú, không có tồn tại một cách chắc thật. Cho nên do vậy chúng ta không có định nghĩa nữa, phải không? Các vị biết rõ ràng rồi, đó là về hiểu biết, về kiến thức thôi. Nhưng mà làm thế nào để tu chứng được cái giáo lý vô thường? Vì cái yêu cầu và cái bài học cũng như là cái nội dung của bài học giúp cho chúng ta một điều là, thật ra giáo lý đạo Phật á, là minh định những cái nguyên lý, hay gọi là những cái định luật của vũ trụ, và khuyến khích người tu học có một cái tuệ giác để nhận thức thấy rõ được thực tướng các cái pháp, không bị đau khổ, không bị vướng chấp vào điều đó. Chứ thật ra là cái từ vô thường này không phải của Phật giáo. Có nhiều người nói là cái giáo lý vô thường này là chân lý, là của đạo Phật. Nhưng mà thưa các vị, không. Dù Phật không có ra đời hay là có ra đời, dù Phật có nói hoặc không có nói, thì vẫn là vô thường. Cho nên khi sáng chúng tôi đã định nghĩa cho các vị nghe, hỏi là nó có bi quan hay không, bây giờ mình có thích hay không thích thì nó vẫn là như vậy, hay là mình có khen ngợi cái vui vẻ hay là không vui vẻ, thì vô thường vẫn là vô thường. Cho nên do vậy trước nhất chúng ta phải nắm vững điều đó, bởi vì có một số các vị lại thấy rằng khi mình học giáo lý, mình có một cái gọi là có nguyện lực, hay là có một cái ước ao, cái suy nghĩ những gì hay thì mình nghĩ rằng cái đó của Đức Phật hay của đạo Phật. Nhưng mà thật ra Đức Phật là người nhận thức chân lý và sống đúng, cũng như hiểu rõ giá trị của chân lý vận hành của thế giới này, và không bị gì, không bị vướng mắc, không bị nghĩa là lôi cuốn trong cái dòng chảy của sự sinh diệt bình thường đó. Ngài đã vượt thoát ra khỏi cái đó bằng cái nhìn của tuệ giác, cho nên đạt được tự tại. Chúng ta sẽ định nghĩa được có những cái mà không phải của giáo lý của đạo Phật, nhưng mà được giáo lý đạo Phật hướng dẫn tu tập và nhận thức một cách đúng đắn để biến thành một cái sức mạnh giải thoát cho thế giới nhân sinh, chứ không phải là cái này là của đạo Phật hay của Đức Phật. Giống như giáo lý nhân quả, các vị nghe giáo lý nhân quả, nhiều người nói là đạo Phật là đạo của nhân quả. Nó đúng là như vậy, tại vì nghĩa là giáo lý của đạo Phật là được thường thường căn cứ vào những cái quy trình, hay căn cứ vào những cái định nghĩa được gọi là chân lý, để soi sáng cái chân lý đó, giúp cho người Phật tử không bị gì, không bị mê mờ trong cái chân lý đó. Và trong chân lý chúng ta có hai phần: chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Chân lý tương đối là những giáo lý khuyến khích hoặc là tu tập để giúp cho các Phật tử chuyển hóa và thay đổi trở thành một cái từ bất thiện trở thành cao thượng tốt đẹp. Cái đó là chân lý, nó có thể nằm ở trong cái vòng mình gọi là đối đãi, gọi là tương đối. Còn những cái giáo lý mà chúng ta gọi là tuyệt đối, hay gọi là những cái giáo gọi là không có nói bằng ngôn ngữ là giáo lý tuyệt đối. Và chân lý mà tuyệt đối là chân lý không có thể thay đổi được, dù có nói hoặc không nói. Trong đó có cái gì là cái định lý về nhân quả. Cho nên nhiều khi chúng tôi cũng có thưa quý vị là có nhiều người hỏi về nhân quả, nói rằng quý vị có thể không tin Đức Phật cũng không sao, nhưng mà nếu mà các vị hiểu về giáo lý nhân quả, tu theo giáo lý nhân quả là các vị đã tu theo đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là con đường của trí tuệ. Và người nào thấy được lý nhân quả, thấy được đạo lý nhân quả, tức là thấy được đạo. Mà người nào thấy được đạo thì người đó thấy được Phật. Cho nên nhiều người mình nói mình đi tìm Phật ở đâu, giống như là Thượng Tọa Nguyên Tạng rồi nói, chúng tôi đã từng đi Linh Thứ Sơn 3 lần. Nhưng mà các vị biết lên đó có gặp Phật không? Không, phải không? Rõ ràng là chúng tôi đi tìm lại đất của Phật, đi tìm nơi Phật sinh, đi tìm nơi Phật nhập Niết Bàn, và thậm chí là đi tìm nơi chỗ Phật, nghĩa là chuyển Pháp Luân hay là thành đạo. Nhưng mà không có gặp Phật. Thật ra Phật thì ở đâu? Đó, Phật ở đây, trong các vị. Trong từng, nếu mà nói về cái từ ngữ là Pháp thân Phật, thì Phật có khắp mọi nơi. Cái chi không Phật mà lời nào không kinh. Cái gì mà có giáo lý, cái gì mà có giải thoát, cái gì có giác ngộ là cái đó là kinh. Và chỗ nào cũng bàn bạc thanh tịnh, bàn bạc sự yên ổn, không có sự ô nhiễm, thì nơi đó có Phật. Cho nên chúng tôi không có đi về Linh Thứ giống như là Thượng Tọa Nguyên Tạng giới thiệu, là không phải để tìm Phật đâu. Mà chúng tôi muốn tìm lại một vài cái chứng tích lịch sử nơi đó Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại điểm này, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật nói về giáo lý này đó, giáo lý vô thường cũng vậy. Vô thường thì bây giờ dù Phật có nói hoặc Phật không có nói thì vô thường cũng vẫn là vô thường. Và đặc biệt các vị thấy rằng khi chúng ta tu tập, chúng ta đừng nghĩ rằng cái người tu tập là giải thoát khỏi vô thường, phải không? Không. Không thoát được vô thường, bởi vì vô thường là một trong những cái định luật của thế giới tự nhiên. Vì trong thế giới này chúng ta khi sinh ra, lớn lên và khi già chết, chúng ta biết rằng có những cái định luật không thay đổi. Giống như là có sanh thì phải có tử. Có ai mà không sanh mà không tử không?
Không.
Hồi xưa giờ không có. Có một người họ nói gọi là trong truyền thuyết gọi là ông Bành Tổ sống 800 năm mà ông nói thiệt là hối hận. Bởi vì ông sống 800 năm rồi ông khổ hơn là ông sống 100 năm. Vì sao cái thời gian ông sống 800 năm đó, cái thời gian 700 năm, 600 năm, 500 năm về trước á, nó có nhiều sự thay đổi và khác biệt. Nếu bây giờ đưa ông trở lại thì ông có biết gì không?
Không
biết được. Cho nên bây giờ mà đưa vào thế giới computer là ông khổ chết luôn. Ông khổ chết luôn, hồi xưa ông đi bộ không, mà bây giờ nữa là nó lên xe, nó ngồi, nó đạp ga không, thì làm sao mà ông biết được. Cho nên á, điều này để cho mình thấy rằng cái từ ngữ ngày xưa, ngay cả một cái người có những cái ước ao sống lâu nhất như là gì? Là Tần Thủy Hoàng. Cho người ta đi tìm thuốc trường sinh, nhưng mà không có ai tìm được thuốc trường sinh cả. Thì như vậy để chúng ta có được ba cái nhìn nhận chính, để các vị thấy rằng phân biệt rõ ràng rằng có những cái định luật thuộc về vũ trụ. Trong đó có gì? Có định luật vô thường, có định luật nhân quả, và có định luật sanh tử. Thí dụ giờ có sanh tức là có tử. Bây giờ nghĩa là không có người nào nghĩa là có thể tu tập một pháp môn nào có thể giải thoát được sinh tử. Theo cái từ nghĩa đúng á, là chúng ta tu tập để giải thoát được ý niệm về sinh tử, tham luyến về sinh tử chết. Chính bản thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài cũng nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi. Và trong cái quá trình đó, trong cái thời gian đó, ngài cũng làm gì? Ngài cũng già, cũng yếu, cũng là bệnh, cũng đau. Cho nên nhiều khi á, mình rất quý trọng giáo lý Đức Phật và quý trọng Đức Phật, thậm chí là nghĩa là chúng ta cung kính. Có nhiều khi chúng ta trở thành thần tượng. Cho nên cái người nói rằng là thân của Phật á, thì thân gì? Thân cũng như là kim cang vậy, ngài sẽ không có đau. Nhưng mà không, nếu mà chúng ta đọc trong giáo lý, chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người rất là gần gũi bình thường. Cho nên nhiều khi ngài đi giảng mệt mỏi rồi, cái ngài nói ngài A Nan đó, hôm nay Như Lai mỏi quá, đau lưng quá, đấm lưng giùm ta. À, hay là nói rằng bữa nay nó là Như Lai có lúc cũng ngứa, ngứa lưng, à, cho nên kêu ngài A Nan gãi. À, rồi cái mình nói sao kỳ quá, sao Phật trời ơi sao mà cũng ngứa lưng nữa sao? Có nhiều người nghĩ vậy, sao không ngứa? À, phải không? Bởi vì khi mà Đức Phật mà của chúng ta nói là gì? Đức Phật của một Đức Phật lịch sử, không? Có sinh ra, có lớn lên, có già, có bệnh, có chết. Và quan trọng của một Đức Phật là gì? Là tuệ giác. Ừ. Là nhân cách giác ngộ, là người nữa là khơi lên và thắp lên cái ánh sáng tuệ giác cho thế giới nhân sinh. Đây mới là vấn đề. Chứ còn mà khi mà đi qua bên Ấn Độ rồi hỏi rằng đi tìm từng con đường của Đức Phật đi, đi tìm lại chỗ của Đức Phật ngồi, và nhiều Phật tử nhìn thấy cái cây Bồ Đề á, giống như động tâm vậy, thấy trời khó hù hù giống ông nội mình chết mấy chục đời mà đúng thiệt. Thật ra có thể là hồi trước á, trong những Phật tử đó mà bản thân chúng tôi nghĩ rằng có thể lúc đó mình làm con kiến, con cò, con gì ở gần đó, cho nên thấy Phật ngồi thiền, Phật thành đạo mà mình đứng tỉnh queo thôi. À, rồi nhiều khi có nhiều khi bò vô mà nếu mà quả thật làm con kiến mà cắn được Phật cái cũng mừng lắm nha. Bây giờ chắc gì mà được chuyện đó, không? Các vị biết là cái duyên rất là lớn. Nếu mà chúng ta đọc trong kinh á, là các vị biết đó, là cái đất mà chúng tôi đi đó, nó có một cái tên là cái thành được ông cấp cô độc á, trải dài để mua đất. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất á, được gọi là kiến trúc sư. À, như bây giờ chúng tôi đi xây chùa thì ngài mới đứng là đo đạc, chỉ huy đo đạc này kia. Các vị biết là khi đo đất này kia, tính coi như là làm cái hương xá của Phật chỗ nào, phòng chư tăng chỗ nào không á, thấy đàn chiến nó bò qua bò lại, ngài đứng ngài suy nghĩ, ngài đứng ngài tư tư. Xong rồi các vị biết là ngài nói sao không? Tội nghiệp á, những con kiến này á, là không phải bây giờ đâu, mà từ hồi thời Phật quá khứ tỳ bà thi những con kiến này đã có mặt ở đây rồi. Vậy mà nó đi trong một cái dòng luân hồi sinh tử, các vị biết không? Tỳ bà thi nó phải qua bảy đời Đức Phật Thích Khí, thì Xá Ca La Tôn Đại có Hàm Nam Mâu Ni Ca giết với tới Thích Ca Mâu Ni. Vậy mà nó cũng là kiến nữa. Nó còn là kiến nữa. Thấy không? Thì như vậy để mình thấy rằng cái con đường sinh tử luân hồi này dài vô tận. Và như vậy là những cái nhóm Phật tử mà đi qua thăm lại được cái đất Ấn Độ đó, chỗ mà Phật sinh hay là chỗ mà Phật nhập Niết Bàn hay là linh thú đó, đôi khi cái lúc đó chúng ta làm cây, làm cỏ, làm hoa, làm trái, làm kiến, làm bù tọt. Đó là đủ thứ. Nhưng mà nếu quả thật mình được như vậy cũng là một hạnh phúc. Hạnh phúc khi chúng ta sanh vào thời của Phật mà chúng ta lại không có cái đủ phước là có thể nghe pháp, học kinh hoặc hiểu được giáo lý để có thể chứng ngộ ngay trong lúc ngài còn. Cho nên lúc đó mình rơi vào trong bát nạn. Bởi vì các vị biết có nhiều người đó là sinh vào cùng thời với Phật nhưng mà lại không hiểu được chánh pháp, không gặp được cái giáo lý. Và do vậy cho nên nghĩa là vẫn làm chúng sanh thôi, chứ không phải là nói như vậy rồi các vị thấy rằng tại sao mình nghĩa là đời mạt pháp mình sinh xa Phật quá khổ. Mình bây giờ học giáo lý, học trước quên sau, mà nhất là mấy thầy dạy giáo lý thì cũng không biết rằng bây giờ nó đi tới đâu nữa. Cho nên mình thấy mình coi như mình thiếu phước. Và chính một cái vị rất là nổi tiếng, ngài là ngài Huyền Trang, ngài làm cái bài mà các cái bài kệ mà trong đó có một cái bài tán thán cũng như là cái bài cảm xúc, nó rằng đó là khi mà Phật có mặt thì lúc đó con là ngã đẳng trầm luân, tức là con còn đang trầm luân không biết trôi lặn ở cái biển sinh tử nào. Cho nên bây giờ là 600 năm sau con đến thăm, con lại được cái cây Bồ Đề chỗ Phật á, thì lúc đó Phật đã diệt độ rồi. Cho nên nữa là cảm xúc nữa là áo não, cho nên khóc than bởi vì nghĩ rằng cái thân mình đa nghiệp chướng, nó là quá nhiều nghiệp chướng, cho nên bất kiến Như Lai tình sắc thân, tức là không thấy được cái sắc thân của Phật. Tức là không phải riêng gì chúng ta mà ngài Huyền Trang đã thấy như vậy. Vậy thì bây giờ cái buổi mà chúng ta học hôm nay á, là cái giáo lý vô thường, để nhận thức được cái thứ nhất, để các Phật tử thấy được rằng cái từ mà vô thường hoặc impermanent là không phải là nó là cái chính thức là giáo lý của đạo Phật, nhưng mà đạo Phật sử dụng dùng cái giáo lý này nằm trong tam pháp ấn, tức là vô thường, rồi gì nữa, vô ngã, rồi khổ hoặc không, hay là có một cái giáo lý được trình bày theo cái tam giác mà các vị dễ hiểu là gì? Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Bất cứ giáo lý nào mà có hình ảnh của ba cái dấu ấn này trong đó, tức là giáo lý chân chánh của đạo Phật. Như vậy thì mục đích là Đức Phật đã nhận thức được chân lý, nhận thức được cái giáo lý căn bản về vô thường, mà chuyển hóa và đưa người học Phật thấy một cái tuệ giác làm thế nào để mà không có còn khổ đau, không có còn bị chắc chặt vào trong cái mà mình cho là thường hằng. Vì cái đầu tiên chúng ta mở đầu là nguyên nhân làm cho người ta đau khổ là vì tham. Cho nên nghĩa là mình không thấy được cái lý vô thường, cho nên vì vậy mình tham, mình sân, mình si, một chút giận, hai chút giận, lận đận cả đời gì đi cũng khổ, thấy chưa? Bởi vì nghĩa là mình giận, mình hờn, cho nên nhiều ít gì vậy cả đời mình cũng sẽ khổ. Thì đó lý do là vì mình tham và mình chấp. Mình tham gì? Chấp về cái tự ngã, chấp về cái bản thân của chúng ta. Bởi vì trong đề tài vô thường các vị sẽ thấy cái phần nội dung của nó gồm có 3 phần là gì? Thân vô thường. Rồi gì nữa?
Tâm vô thường.
Rồi gì nữa?
Hoàn
cảnh vô thường. Cho nên như vậy là cái bao vô thường này được định nghĩa, được viết trong bài giảng bài cho các vị thấy rằng nó bao hàm cả nhân sinh và vũ trụ. Cho nên như vừa rồi đó, chúng ta đã biết được rằng người ta kỷ niệm trong vòng 10 năm nay đó, một cái biến cố rất lớn là gì? Tsunami, phải không? Cho nên chỉ cần trong tích tắc, có thể là nửa tiếng đồng hồ hoặc một giờ đồng hồ, thì cái thế giới này nó biến dạng rất là nhiều. Và nhân sinh ngồi đông cỡ nào, mình có 500 người nhậm gì? 350.000 người sẽ trở thành mây khói. Như vậy đó là thuộc về nhân mạng. Nhưng mà trong cái nhân mạng, trong sự thay đổi, nó quan trọng để các vị thấy rằng tất cả cái hình ảnh của một cái xã hội, cái thành phố hay là những gì đẹp á, qua một cái cơn sóng thần hoặc là cơn bão thì nó trở thành bình địa. Cho nên từ chỗ này đó, để chúng ta nhận thức được rằng như vậy khi người học Phật chúng ta hiểu được giáo lý vô thường thì để làm gì? Mục đích để làm gì? Bước thứ nhất là để chúng ta giảm đi cái lòng ham muốn, giảm đi cái lòng gì? Là chấp thủ, nắm chặt, nhất định là không có buông, là của tôi, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên cái giáo lý đạo Phật đưa đến một cái định nghĩa trong cái giáo lý vô thường này là giúp cho người con Phật có thể được giải trừ được những cái khổ đau bởi cái định luật bình thường đưa đến. Chứ không phải nói vậy rồi thì cái người mà học Phật được hoặc là tu được, chứng được vô thường là người đó không có chết, không? Bởi vì các vị biết là ngày xưa đó, trong cái thời Đức Phật còn tại thế, có 3 vị họ tu theo cái tiên, hay mình gọi là đạo sĩ đó, tu tập, cho nên họ có thần thông. Trong cái thần thông của họ thì mình nói rằng có gì? Có ngũ thông, trong đó có thiên nhãn thông, rồi có nghĩa là thiên nhĩ thông, rồi nghĩa là rồi có tha tâm thông, rồi có thần túc thông. Nhưng mà bây giờ khi có những thần thông như vậy á, thì vị này họ biết được rằng trong cái thời gian rất ngắn sắp tới họ sẽ chết. Họ mới bàn bạc với nhau. Một người đó thì nói rằng là để không chết á, chỉ còn cách duy nhất là tránh khỏi thằng chết. Có người nói là chui giữa trong núi, trong hang sâu. Có người sẽ lên trên không trung, và có người nữa là lặn sâu dưới biển cả. Và 3 vị đạo sĩ đó cũng như là 3 vị tôn sư của các cái phái đạo, cho nên khi mà họ lặn đi, họ làm một thời gian, cuối cùng rồi cùng một ngày đó cả 3 người đều chết. Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Cú, chẳng phải lặn biển cả, chẳng phải chui hang sâu hay là lên trên không trung mà có thể tránh khỏi được tử thần. Bởi vì chữ tử thần cũng đồng nghĩa là có sinh, tức là có tử, là nó nằm ở trong cái định luật của vô thường. Mà bởi vì chúng ta tham, chúng ta chấp, chúng ta cứ muốn bảo vệ cái gì mà thường còn của chúng ta. Và ở trong bài này chúng ta phân biệt được rằng có 2 sự khác biệt giữa cái người hiểu về vô thường và cái người chứng về vô thường. Cái người hiểu vô thường thì tất cả đại chúng đây ai cũng hiểu về vô thường hết. Nhưng mà chứng về vô thường là các vị phải có một cái công phu tu tập, bằng cách là các vị phải làm thế nào để giảm trừ, giải tỏa bớt những cái tham luyến, những cái chấp chứa, những cái chấp thủ. Cái mà mình được gọi là cái bằng là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho nên Đức Phật đã định nghĩa trong này một điều rất là rõ ràng. Nếu quả thật là tất cả sơn hà đại địa hoàn cảnh là vô thường, thân người là vô thường, thì có đúng không? Này các tỳ kheo, khi cho rằng đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Thì bây giờ các vị tỳ kheo nói rằng bạch Đức Thế Tôn không đúng, ai mà hiểu như vậy là sai lầm. Thì Đức Phật nói rằng cũng vậy. Nếu mà các vị có thể thấy được rằng cái sơn hà đại địa nó mới thấy vậy đó, rồi các vị thấy không? Nó thay đổi. Nó có thể bị nữa là trời đó, hôm qua thì sáng là lạnh, bây giờ lại hầm. Đây cũng là một cái hình thức của sự vô thường. Rồi nữa là có lúc thì mình nữa là vui vẻ, hăng hái, rồi bây giờ rầu rĩ, âu lo, là thuộc về tâm vô thường. Thì bây giờ Đức Phật định nghĩa lần nữa là nếu người nào mà thấy được những điều đó mà không chấp thủ, không gìn giữ, cho rằng là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì người đó chứng được lý vô thường. Như vậy thì chứng lý vô thường nó khác gì với người không chứng lý vô thường? Khác không? Khác chỗ nào? À, cái chỗ đó là các vị có thể hiểu được rằng nếu người nào xảy ra một cái việc gì mà nó bị mất tất cả. Các vị ngồi đây rồi lát xuống lại, không biết ai mở cái phòng mình vô lấy hết túi sạc đồ đạc, nhất là có vài ba hộp nghe, mà các vị về mà không có đập ngực vậy nè, bích 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 vỗ ngực, không phải là vỗ ngực xin tên mà đập ngực khóc than, nó trời ở tu chứ nó khổ khùng gì mà lên cái chỗ này, đồ đạc tôi mất hết cả đời rồi, đau đớn thai, Phật ơi trời ơi, thì người đó là người không có chứng được lý vô thường. Còn nếu bây giờ mình thử mình thấy nó đi hết rồi, mình cười thôi, cười 3 tiếng, khóc 3 tiếng, coi như là của thiên thì trả lại cho nó địa thôi. Đó, Phật tử nói rồi nhớ nha, một lát thế nào cũng mất đồ, một lát thế nào cũng mất đồ. Các vị biết đôi khi đơn giản nói vậy rồi cái đi ra cái nói trời, cái ca tôi đề đàng hoàng tên rồi đó mà cũng còn lấy nữa, người nào mà tham chứ vậy. Mới vừa phát cái ca cái viết cái tên mình vô ngon lành, cái viết bự đàng hoàng vậy mà để cũng còn lấy nữa, tu gì mà tham chứ vậy. Mình xong liền cái gì không? Cho nên nói thì dễ nhưng mình không chứng được. Không chứng được. Nó đâu phải là của mình. Nó là impermanent. Cho nên là thấy đó rồi một lát nó đổi chủ rồi. Đó, rất là nhiều. Rất là nhiều cái vấn đề mà mình không có chứng được. Không có thực là ứng dụng được đâu. Không phải là dễ dàng đâu. Kể cả những người xuất gia cũng vậy thôi. Nói á thì các vị biết người ta gọi là năng thiết, nhưng mà bất năng, năng hành không phải làm dễ đâu. Rồi nói vậy với các vị nghe tưởng đâu là mấy thầy học nhiều dữ lên rồi chắc ổng cũng là chứng vô thường hả? Không biết chứng cái gì, bản thân chúng tôi là không có bảo đảm chuyện đó. Nhưng mà mình học để làm gì? Để mình có ít nhất là về kiến thức về tệ giác, để mình không bị cái người ta làm cho mình mê mờ, không có làm những, không bị những cái gọi là tư duy, tôi gọi là tà kiến làm cho mình mê mờ. Bởi vì mình càng mê mờ chừng nào đó thì con người mình nó càng yếu kém, thấp kém về nhận thức, và kể cả những sinh hoạt mình không có được tự tại, mình tự phải ràng buộc mình chứ không có gì cả. Mình tự ràng buộc mình. Cho nên bây giờ nói về cái thân vô thường thì các vị như ai cũng biết rồi, biết thân vô thường, nhưng mà mình có bảo vệ không?
Có chứ.
Cho nên vì biết nó vô thường rồi, cho nên do đó, cho nên ít ra thì cũng phải còn ráng phải gìn giữ được chút nào hay chút nấy không? Cho nên đó là sợ nó già, không? Sợ nó già, nhưng mà nó có già hết già không? Không, nó cũng phải chịu thôi. Sợ già rồi mới là sợ bệnh rồi. Các vị không, từ kể như là mình uống sữa mà cho nó đừng mập, kể cả ăn thứ nào mà cho nó khỏe, hay là uống loại thuốc nào mà cho nó trẻ trung, hoặc là cái bằng là đắp cái gì mà cho mặt nó láng rồi đó. Vô số cách không? Thì cái đó rõ ràng là nếu quả thật là mà mình biết vô thường mà mình vẫn cứ việc phải cố gắng gìn giữ vậy, thì mình cũng sẽ đi vào trong cái con đường thứ hai mà Đức Phật nói rằng mình chỉ hiểu về vô thường nhưng mình không có chứng được vô thường. Không chứng. Tại vì sao vậy? Mình cố bám víu lại những cái được gọi là giống như là cái bằng ngày tàn mà cái bằng nắm kiếu lại cái hoàng hôn vậy. Bây giờ mình nói theo cái ngôn ngữ mà bình thường, tôi gọi là cái bằng tới cái lúc mà mình nữa là lên lên một cái khán đài mà ta gọi là cái bằng cái gì dung nhan hoàng hôn, nhưng mà mình cũng ráng phải níu kéo thôi, tại vì nếu không thì nó sẽ lặng đó. Bây giờ chúng ta thử rằng ngay khi mà lúc mà chúng tôi đi học cái ngành giảng sư hồi thời còn nhỏ, các vị biết thích văn chương lắm, cho nên đó là thích hợp cái ngành giảng sư. À, đọc cái bài mà của Võ Đình Cường tới cái đoạn mà diễn tả Thái tử hấp dẫn lắm. Khi mà Thái tử là nhìn thấy Gia Du Đà La là thế nào, cái lúc mà ngài mà bỏ đi xuất gia thì Gia Du Đà La khóc lóc kia là van xin này kia, nó đừng có bỏ đi, thì ngài mới nói trong đó, nói theo cái nhìn của mình là vô thường, là không, em ơi, mắt xanh của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Trời, bây giờ tét đủ thứ chưa, không, bây giờ già vẫn chưa có úa màu. 70 tuổi hồi xưa Gia Du Đà La hồi đó, lúc đó Gia Du Đà La chỉ có mất 20 mấy tuổi thôi à, mà Thái tử thấy vậy. Còn bây giờ nó rằng dạ con 75 tuổi mà con cũng chưa có úa màu. Tại vì sao vậy? Tại vì con xăm môi. Con xăm môi, cho nên vì vậy nữa là nếu mà Thái tử tới bây giờ Thái tử nói cái đó là coi như Gia Du Đà La xác định là không, chưa có úa màu. Em ơi, mắt xanh của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu, hai bàn tay mình gọi là xinh đẹp giống như ngà ngọc thế kia đâu, mai mốt nó sẽ biến thành những que củi khô co quắp. Diễn tả mình gọi là phản cảm không? Ờ, tự nhiên có một người đẹp vậy là một cái gì, một cái công chúa hay là một cái người vợ Thái tử phi vậy đó, mà tự nhiên biến thành những cái que củi khô giống như phim hoạt hình vậy à, co quắp. Rồi ngài mới thấy một cách sâu xa hơn, ngài nói rằng ta nghe trong ta, trong em như là có vô số những chiếc xe đang rần rộ chở những của báo đi. Của báo là gì? Là sức mạnh, là sắc đẹp, là quyền lực. Nhưng mà ta ôm giữ nó, ta nắm bắt nó, giống như mình gọi là cố chấp đó, cố gắng gìn giữ nó như là gì? Ôm giữ một chiếc bóng, nắm bắt một làn hương, thì em ơi, làm thế nào mà khiến ta vui được? Quá hay, quá hay, quá hay là Đức Phật ha. Đức Phật hay, hay là gì? Là ông Võ Đình Cường, ông viết trong Nguyễn Ánh Đạo Vàng, ta gọi là cái bằng tiểu thuyết, gọi là thi vị hóa. Nhưng mà dĩ nhiên là với cái nhìn của Đức Phật còn sâu xa hơn nhiều. À, sâu xa hơn nhiều. Sâu xa hơn nhiều là với cái nhìn của thấy vô thường bằng con mắt của tuệ giác. Giống như bây giờ mình nhìn khi nào mà các vị thấy một cây vậy, ta thấy bầu trời trong gì? Trong nắng xanh, thấy cây mang nhựa chảy trong cành, thấy đời sinh diệt vô thường quá, thấy thương đời sao quá mong manh. À, làm sao mà thấy được như vậy? À, rồi với lúc bây giờ mình ngồi đây, là mình ngồi đây một lát nữa các vị không, chuẩn bị chiều nay các bà hát bài gì? Dạ biệt. À, mới hội ngộ chưa được bao nhiêu rồi mình phải tạm biệt, đó cũng là gì? Là vô thường, nó đâu có thật đâu, cho nên đâu có phải gặp gỡ là gặp gỡ hoài đâu, cho nên gặp gỡ rồi phải chia xa. Cho nên lúc đó là chúng tôi khi đi học ra trường vậy, là có một cái thầy bạn ấy, ổng làm một cái bài thơ gọi là rồi chấm 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 hẹn. Ông làm thế nào? Chúng tôi đọc thử 4 câu quý vị nghe không? Rồi một ngày mai vô thường kết nộ, ngày tháng trôi biền biệt kiếp thư sinh, dòng đời đó ai vạn lần giông rủi, tiễn đưa người vào mấy cuộc đăng trình. À, 4 câu đầu. 4 câu kế là cao bằng đường thiên lý dặm ngàn xa mút mắt, hạ chưa về sau ngập lá mùa thu. Hay quá, hay quá. Hạ chưa về, các không? Bây giờ mình đang ở mùa gì nè? Mùa hạ. Nhưng mà các vị biết là các vị ra thì rừng rất nhiều lá mùa, mùa thu, bởi vì thế nào hạ rồi phải tới thu, phải không? Rồi tới gì? Xuân hạ rồi thu đông. Cho nên nói rằng hạ chưa về sao ngập lá mùa thu. Khi mà chúng tôi đọc đó nghĩ rằng thầy này thiệt là hay, thiệt là hay, làm thơ hay, rất là dễ thương. À, bài nó dài, một lát nữa mình muốn thì gần chót mình đọc một lần nữa nghe vậy thôi. Bây giờ mình chưa nói điều đó, mình nói tiếp cái phần thứ hai mà chúng ta đang nói, tức là nếu người nào có thể thấy được cái hình ảnh qua cái tuệ giác, nghĩa là do đó mình không có bị đắm sai quá nhiều về hình sắc, về thân tướng, về con người, về nhân sinh. Bởi vì chúng ta biết rằng có đôi khi có người mới sinh ra đó rồi bị một cái gì đó rồi qua đời. Bởi vì mỗi lần mình đi thăm của mình nói đời là vô thường là vậy. Mà vô thường thì nó không có chừa bất cứ ai đâu, là tuổi sanh, tuổi mộng hay là bất cứ cái gì, chỉ trong vòng tích tắc là nó biến thành con số không. Giống như khi đại mà các vị viết lên nhờ cầu siêu đó, tức là 160 mấy người ngồi trên bay, họ không nghĩ rằng họ ra đi không trở lại, phải không? Nhưng mà đâu có ai, đâu có xua được chuyện đó. Rồi chính mình ở đây nữa, mình cũng không gì xua hết trơn á, không có gì chắc á, nói thật quá thì ngay cả chúng tôi nói nghe đứng đứng cho giữ vậy thôi, nhưng mà đứt cái dây ra rồi, phải không? Đứt cái dây ra rồi. Cho nên nói rằng là nếu mà người nào thấy được thân vô thường là phải thấy được ngay trong cái bản chất của sự sống, mà mình đừng có, đừng quá kỳ vọng vào chính cái bản thân mình, rồi mình phải khổ sở, rồi phải đau đớn. Nói rằng tại sao bữa nay tôi dày, tại sao bây giờ mắt tôi yếu, tại sao rằng chân tôi đau, hoặc tại sao mà có nhiều Phật tử già tụi nghiệp ông gặp thầy hỏi lúc này là sao rồi. Nói thưa thầy, lúc này già nó yếu. Già không yếu chứ già còn gì nữa giờ. Bạn cứ phải, đâu cần phải kêu ca chuyện đó, chuyện đó bình thường thôi. Giờ lúc này già yếu nó đau hoài thầy. Già mà không yếu không đau mới là chuyện lạ, không? Rõ ràng là mình không hiểu, mình biết thường nó đúng. Cái người nào mà gặp con nói trời lúc này con làm rồi, già mà sao nó mạnh quá, cái này là bất thường, cái này là bất thường. Mấy ông mà già mà sao con mạnh quá, con muốn về Việt Nam hoài, bất thường à, bất thường chứ không phải là vô thường nữa. À, đây là bệnh bất thường. Chứ còn mà nói rằng bây giờ con già bữa nay con đau chân, trời ơi con khổ quá, chuyện đó bình thường. Và nếu người nào mà hiểu được vậy và cảm nhận vậy, để mà gì, thị nhật dĩ dĩ quá, một ngày đã trôi qua, bóng ngày tàn mà không, bóng ngày qua. Các vị nghe bài hát rồi, rất là hay. Bây giờ mình không hát nữa, bởi vì thầy thì kỳ cái vụ hát lắm. Nhưng mà thầy chỉ muốn nói các vị biết rằng khi chúng ta nghe cái câu cảnh nhắc của các vị tổ về đề tài vô thường, thị nhật dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm, cái mạng mình rõ ràng là mỗi ngày là nó cạn lòng lương thực rồi. Mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, không tư hữu hà lạc. Ý muốn nói rằng nếu mà mình cứ đã thấy vậy rồi, mình cứ ham, mình cứ nói là cứ bung ra hoài, cứ kêu bằng phóng ra cái bóng sắc, cái danh lợi, cái ham muốn về tiền tài mà chấp giữ, ham chấp từng chút á, tức là cái gì cũng giận, cái gì cũng chấp mắt, cái gì cũng làm khổ cho người này, làm khổ người kia, chỉ vì thỏa mãn cái tham đắm cá nhân của mình, là người đó không chứng được lý vô thường. Đó, ý muốn là vậy. Cho nên ở đây á là khuyến khích các Phật tử khi chúng ta học lý vô thường, không phải là để làm cho chúng ta bi quan, mình rầu rĩ nói thầy nói cho nghe buồn quá, giống như là thái tử vậy, chưa cho người ta còn đẹp vậy cái nói tới mà cái chai chân co quắp này kia rồi thấy tội quá, không thấy thảm quá. Cứ bình thường, khi nó tới thì nó phải già, nó tới nó phỉ hoại. Bởi vì trong giáo lý của đạo Phật sẽ đưa các vị tới một nhân sinh quan thứ hai. Nhân sinh quan thứ hai này nó không nằm trong nhân sinh của cái vũ trụ mà sinh hoạt vạn hữu này, gọi là mình gọi là vô thường này, mà nhân sinh thứ hai trong cái ý niệm của Phật tử chứng được lý vô thường là gì? Là lúc đó chúng ta mới thấy được vô thường thị thường. Chính cái vô thường này mới là cái thường. Còn cái gì mà nó còn tồn tại hoài hoài đó mà các vị tưởng vậy đó, thì nó không phải là thường. Chính nhờ những cái này nó mới tạo thành những cái khác, nó tồn tại, cái dòng sinh diệt nó chảy như vậy. Nó phải có những cái như vậy. Giống như khi mà các vị có thay đổi, có biến chuyển, có thay, mình gọi là thay thế, thì các vị mới đổi được cái con người của mình, mới có thể tu mới chứng được. Chứ nếu không mà ngày xưa tánh tu vậy, nó có vậy 100 năm rồi nó cũng vậy á, thì làm sao giờ? Cấu khỉ, nó cứ hoàng cấu khỉ là nó mà tu mà thành Phật được, phải không? Cho nên nhờ cái vô thường đó mình mới thay đổi, mình mới hiểu được, mình mới tu tập, mình mới chuyển hóa. Thì bây giờ chính chỗ này là cái giáo lý đạo Phật mới đưa chúng ta vào một cái kỷ nguyên mới của nhân sinh quan, là đừng có bám chặt, đừng có nắm giữ, đừng có tham đắm, và do tham đắm tạo cho mình cái sự khổ đau. Nếu mình không tham đắm thì cũng xảy ra như vậy, nhưng mà khổ đau không có phải đến nỗi là cái mừng đấm ngực bịch nữa đó. Cho nên khi nào mà các vị thấy là còn lỡ mình xảy ra gì, cho nên nhiều khi chúng tôi nói giảng xong rồi cái ra ngoài, có nhiều người ra xong cái mất đuôi dài, tốn biết nhiều tiền mua cái 100 ngoài đô mà giờ đi khóa tù mất đuôi dài. Có nhiều người giận mất đuôi dài rồi á, không đi chùa luôn rồi ngay khi vừa mất đuôi dài là chửi thề quá xa. Cho nên vì vậy để mình thấy rằng đó là cái việc mà học Phật á, hay là đến chùa á, mà có tính tâm là một chuyện khác. Nhưng mà còn học giáo lý để có thể nói là ứng dụng được, để rồi cuối cùng giống như mà mình hình ảnh giống như của Gandhi vậy, tức là lỡ rớt một chiếc giày rồi thảy thêm một chiếc giày nữa, để cầu mong rằng ai đó vừa chân lượm đôi giày này đi được thì cho hạnh phúc cho họ. thì cái tư tưởng nó của bậc thánh. Và chúng tôi cũng có một lần thực tập vậy, các vị biết không, đi qua bên gì, bên Mỹ vậy, sáng mới có 5:30 sáng à, thế thôi mình đi bộ ngoài bãi biển ở Houston á, ở Texas á, rồi cái nghĩ rằng phải dùng cái chân mình nó tiếp xúc ở dưới cát để cho nó có tính cách là thiên nhiên mà nó giờ khỏe nữa. Đi đi con khúc rồi đi khoảng chừng nửa mai, tức là khoảng gần chưa tới cây số mà trời còn tối, trở lại cái đôi dép mình nó vô thường. Lạ, dài mình mới mua rồi ngon lành vậy mà từ bên Úc qua tới đây nó vô thường làm sao vậy? Cái mình mới đầu mình nghĩ là không có dép đi rồi, nhưng mà suy nghĩ rồi cái nói rằng đệ tử nó thôi chạy ra cái chỗ mà mình khơi mịt hay chỗ nào nó cũng bán mấy cái dép mà 5 đồng 10 đồng đôi à, đi khỏe re mà nó mát nữa. Mà các vị biết đó là ở Mỹ bây giờ mỗi lần mà mình đi á, mà như chúng tôi đi các vị biết là mặc đồ mà trùm trùm vậy nó giống như khủng bố vậy. Cho nên chờ ở mấy ông Mỹ cứ bắt giơ tay chim vai cò vai trắng chết luôn rồi đó. Rồi các vị không, dài á, dài mà mỗi lần á cột nó tháo ra khó khăn lắm, phải tháo hết dài ra không cho mang dài. Nhưng mà mua đôi dép có 10 bạc khỏe ru, 10 đồng bạc đôi dép thì đi qua không có xét, 10 đồng bạc đi qua không có xét. Cho nên như vậy á, mà ngay khi mình vừa mất đôi giày rồi thì đệ tử mua cho mình đôi dép có 10 đồng thì đi suốt trong thời gian gần 3 tuần lễ nữa thì coi như mình khỏe. À, cứ tháo đâu thả đâu cũng được, không có sợ. Nhưng mà ngay vừa mất đôi dép xong mình suy nghĩ cái bài học của Gandhi, mình nói tôi cầu mong, ước cầu mong cho cái thằng mẻ nào nó bự con như mình nha, bởi vì mình biết mình bự con số 11 mà nó mang dừa vậy thôi kệ cho nó đi cho nó khỏe. Vậy giờ cái chứng được vô thường chưa? Cái đó là chơi vui thôi, cái chứng chứ gì, chưa thấm thiết gì đâu đó. Các vị biết á, bởi vì á mình nói thì đôi khi vậy, nhưng mà có những cái nó thành cái quen của mình rồi, các bạn không, cái quen của mình rồi, giống như các vị xài cái gì quen rồi, cái mặt các vị nhất là mặc áo rồi không, mình nó cũ rồi, cái nhiều khi không muốn bỏ, rồi có không phải là mình tiếc cũ á, nhưng mà tại vì cái đồ cũ thứ nhất là nó dễ mặc, thứ hai là nó mỏng đi rồi nó mát bẻ, rồi thứ hai nữa là làm như nó quen hơi, rồi cho nên gì mình không bỏ. Rồi có nhiều người nói đó là vô thường, sao mất cái đó cái tiếc hoài, nó không phải muốn tìm cái cũ. Ai giữ làm chi, nó là cái mảnh áo cũ như cái tàn y, không phải vậy, không phải tiếc cái tàn y để mà thương mà nhớ, nhớ để rồi thương, thương để rồi khổ, không phải vậy, mà vì cái tàn y đó là lý do là nó quen, nó gần gũi với mình, với hai nữa là mình sử dụng ra vô nó dễ, chứ đồ mới thường thường nó dày mà nó khó khăn hơn, phải không? Các vị có đồng ý không? Cho nên thật ra thì mình không phải là chứng vô thường mà chỉ là một thói quen thôi. Bây giờ thói quen này làm thế nào để chúng ta tập lòng, để chúng ta tập lòng chúng ta nữa là hiểu được cái lời dạy của Đức Phật đó, là nếu mà một cái người nghe được giáo lý Đức Phật đó, là phải lập tức tỉnh táo và phải coi như cái giáo lý đó nó quan trọng hơn cái thân mạng và quan trọng hơn cái cuộc sống chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới chứng lý vô thường. Bởi vì có một cái ông tụ kia trong kinh Pháp Cú kể là ông giàu có lắm, ông có tới mấy người vợ, giờ xây, đang xây nhà cất cửa đồ lớn cho mùa đông mùa thu cho vợ con ở. Thì buổi sáng đó Đức Phật ngày ngồi thiền, ngày quán chiếu, ngày thấy rằng ông này mạng ông đã cùng rồi, không bao lâu ông chết, cho nên ngài mới đến muốn độ ông. Cho nên ngài mới ôm bát đi thẳng tới thì ông đang đứng coi chỉ huy người ta cất nhà, như giống như chúng tôi bây giờ chỉ huy người ta xây chùa, dựng chùa. Các vị biết rằng có những vị xây chùa mà bị té chết chứ không phải là không. Cho nên nghĩa là cũng giống như vậy, là khi mình làm vậy đó thì mình cũng có khả năng bị chết. Có một cái vị sư kia ở Nha Trang, tức là thầy thầy Nguyên Tạng, thầy Tâm Vương biết đó. Sư đã đi cúng tay tăng xong rồi về, đang làm chùa mà tay tăng xong rồi về, cái là mới bỏ bát, bỏ súng, bỏ y xuống xong, cái là leo lên thang coi cái té xuống chết. Đó là cũng là vô thường, phải không? Thì bây giờ đó cái ông này cũng đang đứng coi chỉ huy, coi thợ đồ làm vậy, cái Đức Phật mới đi xa tới cái ông thấy Đức Phật thì ông chào, bởi vì ông biết được Đức Phật là cái người nữa là một cái vị đạo sư. Và Đức Phật nói là hôm nay muốn đến thăm ông, nói trời ơi đi tôi bận dữ lắm, đang làm nhà chuẩn bị gác đồng dông mà làm sao mà ngài có gì nói không, nói tôi có cái câu này hay muốn nói cho ông nghe. Cái nói thôi được rồi, bây giờ nói thì nói đi, nói chút xíu rồi đi, chứ bây giờ không có rảnh nữa, lần sau hãy tới. Thì Đức Phật mới nói, mới thuyết cho ông nghe về cái đề tài nghĩa là đời vô thường, cuộc sống nghĩa là mỏng manh, thân người nghĩa là giống như là thấy đó rồi còn đó mất đó. Ông nghe ông nói hay, nhưng mà thôi được rồi, đủ rồi, đủ rồi, bây giờ để ta còn dựng đồng dông nữa, gác đồng dông nữa, Thì các vị biết là Phật nói xong rồi Phật giả từ giả mà đi. Đức Phật mới đi ra tới đầu đường là ở đây cái đồng giông rớt xuống đánh bể đầu ông, bể sọ của ông rơi. Cho nên điều đó để thấy rằng là chúng ta có thể hiểu được vô thường, thấy được vô thường, nhưng mà muốn chứng vô thường là nếu mà cái người mà có thể nói là chứng được lý vô thường thì ngay lúc mà hiểu được cái lời nói của Phật, ngay lúc thấy được cái tư duy đó, biết rằng nếu mà Đức Phật đến mà giống như là cảnh giác mà quá độ mà mình biết rằng như vậy đó, thì mình phải nói là dụng công để nói là tu tập, biết rằng mình cũng không thoát được cái vấn đề chết, nhưng mà cái sự khổ đau, cái tâm thức của mình nó sẽ không bị vướng bận để mình còn trở lại là cái nhà tôi làm chưa xong, không phải như vậy, hay là việc của con của tôi hoặc là chồng của tôi chưa xong, à, hẹn nữa là tử thần nữa là đợi mà dài ba canh nữa, là thậm chí là nếu mà các vị sắp chết rồi mà xin với tử thần nói rằng à, cho tôi cái cuối cùng được gì, à, cho mượn cái viết để viết chút chút thư, không có thời giờ, bởi vì khi mà người ta đem cái viết với đem cái đồ để các vị ký rồi đó, các vị nắm cái tay vợ cũng không có, không có lên, bởi vì đến lúc đó rồi thì thậm chí rùi mình đuổi cũng không được nữa. hết sức rồi mà mắt mình cũng không có thấy đường nữa rồi, à, rồi tai mình nó ù rồi, các vị biết khi mà trong cái vô thường nói rằng tứ đại chúng ta nó là phân rã ra rồi đó, thì con người của mình nó đau đớn cùng cực, nước nó về với nước, lửa về với lửa, con người mình nó nóng hừng hực giống như là mình đi vào quả diệm sơn nha, rồi có nhiều người nghĩa là đi vào cảm thấy nó là lạnh như băng giá, đau đớn, à, rồi nghĩa là tự nhiên nó là mình bị gì như cá thiếu nước vậy, làm gì, các vị thấy cá thiếu nước chưa, nó làm sao, à đúng rồi, nó cà hớp vậy đó, thì lúc đó mình cũng vậy, cứ nghĩa là cái mình gọi là người ta gọi là lấy hơi lên không à, yeah, lấy hơi lên mà còn kêu con, kêu chồng, kêu vợ, kêu tới từ giả, kêu đi tới để thấy mặt cuối cùng cũng không làm gì được cả. Vấn đề chính là cái người học Phật là ngay trong lúc mà chúng ta còn tỉnh táo này, chúng ta phải thâm nhập được giáo lý để mình biết rằng đến giai đoạn đó con người mình rất là tự tại, biết rằng đến lúc đó rồi phải ra đi. Một trong những hình ảnh nổi tiếng của thiền học Việt Nam tức là ngài gì, ngài Tuệ Trung Thường Sĩ đó. Tức là ngài là một cư sĩ có vợ con, nhưng mà ngài là một thiền sư thầy của Trần Nhân Tông, à, rồi ngày mà ông nằm xuống ông sắp sửa mất rồi đó, các vị ông đem đưa ông về dưỡng chân trang, tức là cái chỗ mà chỗ một cái ngày nằm tên là dưỡng chân trang, để cái giường ở giữa vậy đó. Thì khi ngài thở hơi ra cuối cùng nữa thì vợ con mới khóc rống lên, người này người kia khóc rống lên, cái ông ngồi dậy giống như là hồi sáng nữa là thượng tọa kia nói vậy, tức là bao nhiêu mình đó rồi các vị cúng đô la rồi cúng hết đây rồi, cái là ông ngồi dậy. bây giờ cái này không phải vậy, mà ngày tệ trong cái ngày ngồi dậy, ngày mới nói rằng sinh tử là sự đại, là việc lớn, à, vô thường tấn tốc, ta đã nói rồi, ta đã nghĩa là giảng rồi, ta đã tu rồi, bây giờ các ngươi là thê tử, là vợ con, là những người đã ở bên cạnh, sao lại không biết mà còn nghĩa là khóc lóc rồi nghĩa là kêu ca, làm cho vướng bận cái chân của ta, tâm thức của ta. Cái mấy vợ con nghe vậy thế rồi không dám khóc, nín xong cũng nằm xuống ngủ tiếp, nằm xuống đi tiếp, là đi lần này là đi luôn. Điều này để chúng ta thấy rằng cái công phu mà tu học của những vị thiền sư á, cũng đồng thời nói cho người con Phật rằng bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài, nguyên nhân nào cái giới vô thường này được đề cập trong Phật pháp, là giống như là chúng tôi vừa trình bày, chính vì chúng ta có quá nhiều tham vọng, chúng ta có quá nhiều tham luyến, và chúng ta bị khổ bởi tham vọng và tham luyến đó, chứ không phải vì thật sự là cái hoàn cảnh này nó quá là bức ngặt mình chịu không nổi. Giống như mình nói rằng vì mình có một chút rồi tự ngã, à, cho nên nghĩa là mình ở đây nó quen rồi, cái đời sống sung sướng các vị thấy không, à, chứ nếu mà rồi tự nhiên ngay tối 10 giờ không có nước, à, cho nên có nhiều người ngộ lý vô thường hay lắm, vừa không có nước là thấy đi ra ngoài rồi, à, đi ra ngoài giải quyết rồi, à, cho nên đây cũng là ngộ lẹ lắm, biết rằng thế nào rồi cũng sẽ có khủng hoảng, nhưng mà vấn đề là con mình có bị bức rứt không, có khổ đau không, có giận dữ không, à, có tức tấu không, nói rằng là tại sao mà cái bằng là cái gì mà resort 3 sao 4 sao mà cái này giống như cái sọt rác vậy, tệ quá không, tức là tự nhiên con người mình ấm ức, có nhiều người giận muốn ngủ không được, có nhiều người nói là tiếc tiền, tại sao phải bỏ tiền ra rồi bây giờ lại phải bị vậy này kia, nhưng mà thật ra giống như mình nói rằng đây là sự cố, bản thân cái ban quản lý trại họ biết không, họ làm sao họ biết được, không phải là cái này mà nó an toàn vậy đâu, nó giống như là mình nói rằng trong cái bài của Tâm Quang nói là lúc trước thì dư lửa, bây giờ là gì,
thì thiếu nước.
Chuyện nói chuyện bình thường thôi. Dân lửa có khổ không?
Khổ.
Thiếu nước khổ không?
Khổ.
Nhưng mà người học Phật á, là nếu mà chứng được cái vấn đề lý vô thường là mình phải tự tại. Mình biết rằng rằng rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Và cũng hay là nếu quả thật nó không có cách giải quyết, rồi mình cũng phải tự giải quyết con đường nào mà sinh tồn và tồn tại một cách an toàn mà mình không có bị khổ và bị nữa là gì? Bị bức xúc về vấn đề này đến mức chịu không nổi. Giống như bây giờ dẫn các vị đi Ấn Độ, không? Thì khi đi Ấn Độ đi tới Linh Lứ Sơn, trong đoàn đi Ấn Độ cũng nói rõ ràng rồi. Bởi vì các vị biết là chúng ta ở một cái thế giới văn minh giống như Úc Châu này, hay là Châu Âu hay Châu Mỹ rồi. Các vị Ấn Độ rồi, các vị thấy là cách đây khoảng chừng khi chúng tôi đi rồi khoảng năm 90 mấy đó, trời nó cách biệt ghê lắm. Cho nên đi về rồi chúng tôi nói một cái bài nữa là chánh đẳng chánh giác chứ là hạ thủ phong phu rồi. Nhiều Phật tử nghe xong nói trời, thầy nói xong không ai dám đi Ấn Độ ra. Mà thiệt nó kinh hoàng, nó kinh khủng, nó khác biệt ghê gớm lắm. Cho nên các vị biết không, cái thời đó nó rất là khó khăn. Và đến chừng khi qua đến đó rồi các vị biết không, cái đầu tiên là nói rằng tất cả mọi người đi đâu phải mang theo chai nước, đi đâu cũng phải mang theo, nghĩa là dù mang theo bao che để như vậy, ngừng ở đâu thì che ở đó, ngừng ở đâu thì làm toilet đó. Thì đến chừng đó mình phải chấp nhận thôi, mình phải chấp nhận. Ra có nhiều vị khi đi qua rồi thì mới thấy rằng là thà rằng mà mình nghĩa là cái bằng everywhere, chỗ nào có toilet không còn khỏe hơn là phải vô những chỗ trợ vô cái là nhảy ra lại liền, không đủ sức chịu đựng được. Không đủ sức chịu đựng. Cho nên thà rằng ở ngoài đồng trống vậy mà gió mát căng thanh trời. Đó bây giờ đó, khi là dẫn đoàn về Việt Nam cái gì vậy, nói rằng thôi cho tụi con đi Ấn Độ đó đi, gió mát căng thanh nhiều hơn cái mà chui vô một chỗ là cái bằng không có thời gian. Thì điều này để cho mình thấy rằng vấn đề quan trọng là vấn đề chúng ta ứng dụng có bị cột chặt vào trong chỗ này không? Nguyên nhân nào mà Đức Phật muốn đưa cái giáo lý vô thường này trở thành một trong tam pháp thắng của giáo lý đạo Phật, là muốn để cho các Phật tử thấy rằng là chúng ta liễu tri nó, chúng ta thấy bằng tuệ giác để chúng ta không có chấp thủ vào tự ngã của ta, không có đau khổ gì cái tự ngã đó. Và người nào mà gì nữa là không có bị tự ngã, không bị chấp thủ bởi tự ngã làm cho mình ràng buộc thì người đó được giải thoát. Giải thoát chỉ được định nghĩa rất rõ ràng, giải thoát là gì? Là tự tại giải thoát. Nếu đến lúc cần phải ra đi, phải chết thì cứ chết vậy thôi. Nếu đến lúc phải già thì phải già thôi. Chứ tại sao phải ráng níu kéo lại cái già, ráng níu kéo lại cái bệnh và ráng níu kéo lại cái chết? Còn khi nào mà tùy duyên, mình thấy rằng bây giờ mình già mà nó không chịu chết thì thôi cứ kệ nó sống chứ biết sao giờ, mình đâu có muốn. Còn vấn đề quan trọng là có những người già mà nói trời già mà con không muốn chết, nó khổ vậy đó, ăn không nổi mà cứ nghĩa là làm sao để giữ hơi thở, làm sao để bơm chỗ nào vô mà để miệng mở mắt thấy này thấy kia thôi, thấy con thấy cháu còn thôi, là muốn được chừng đó thôi. Thì các vị tự mình làm khổ mình nhiều lắm, không? Tự đó là đây là điều là mình không có chứng được lý vô thường. Mình cứ hãy để cho cái thuận thế vô thường, tức là để cho tự nhiên. Một câu mà hay nói cho các vị tu sĩ, tức là thuận thế vô thường. Đến một lúc nào thấy rằng duyên không còn nữa thì mình ra đi. Đó. Cho nên chính vì chỗ này đó, chúng ta hiểu được cái chỗ này rằng nếu mà mình ngay từ lúc mà mình còn trẻ, mình còn ham mê, mình còn chưa biết được, với lại người ta nghĩa là nói về cái thân mà mình không nghĩ nó vô thường, thì rõ ràng các vị thấy không, chắc chắn trong văn chương là họ phải diễn tả những điều đó để làm cho mình gì, để trở thành một cái đời sống nhân sinh có một chút nào đó thi vị, để làm cho con người ta cảm thấy là yêu đời, có cuộc sống có ý nghĩa. Chứ thật ra nếu mà bây giờ mình cứ vô thường, rồi mình cứ đưa cái từ vô thường vào mỗi cái mình nhìn nhân sinh quan bằng cái con mắt vô thường không á, thì thiệt ra các vị sống cũng ổn, không cần cái đó. Thật ra giáo lý đạo Phật không phải đưa cái cặp mắt nhân sinh vào trong cặp mắt của mình để mỗi lần mình nhìn thấy gì cũng nhìn qua cái lý vô thường, không phải vậy đâu. Mà để nghĩa là chúng ta chứng được cái lý vô thường này để khi sự kiện nó đến, chúng ta không có gì, không có hốt hoảng, không sầu khổ, không chấp mắc, không khổ đau mà thôi. Chứ không phải rằng rồi khi các vị nhìn vậy, nhìn quá sớm vậy, giống như là tội nghiệp người ta cứ nói, người ta mới lớn lên cái nhòm nói trời ơi, nhìn thấy nó toàn là xương cách trí không à. Không phải nhìn vậy, không phải nhìn bằng cái cặp mắt của khoa học, giống như X-ray nhìn thấy xương rồi trong đó, rồi nhìn thấy nó là báo tử, ruột gan phèo phổi luôn đó. Giống như khi mà ta nói mình quán bất tịnh á, không phải là nhằm để cho mình quán á, là để mình giảm bớt cái ham muốn, cái độ nó là ham muốn nó cường độ quá, cho nên do đó mình không có khống chế của người mình được, cho nên người ta tập cho mình quán vô thường. Chứ không phải là mình quán vô thường để đâu mình thấy trời ơi, thấy người nào các vị biết không, khi mình không có hiểu được điều đó thì mình thấy ví dụ giờ Nếu cúp nước, nếu không có nước 10 giờ tới 11, 12 giờ là tất cả trong các phòng bị bế tắc, phải không? Bị bế tắc. Bây giờ đưa đến một vấn đề là trong đó tất cả các toilet phải được đẩy lại, chứ nếu không thì nó không ai chịu nổi hết. Nhưng mà thật ra vì nếu mà mình hiểu được, mình đơn giản hóa vấn đề và mình hiểu được lý vô thường á, thì mình sẽ ra ngoài, mình tránh đi. Và thứ hai nữa là cái niệm về, cái ý niệm về giận, về buồn, về ham muốn của mình á, nó sẽ bớt đi, nó bớt đi. Rồi điều thứ hai nữa là nếu mà các vị suy nghĩ lại, nếu mà chúng ta có nhận được cái quan điểm về hình ảnh mà quán vô thường và quán bất tịnh của đạo Phật, thì các vị thấy rằng chính bản thân con người của mình á, thì cũng giống vậy thôi. Nó đã bất tịnh rồi, nó đã là giống như là cái toilet mà nó biết đi thôi, nó di chuyển thôi, nó được đậy kín thôi, nó đậy được kín thôi, làm ơn đừng có xì bậy vậy thôi. Nói một câu vậy đó, tức là kín đáo kỹ lưỡng thì nhìn thấy ở ngoài nó hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn làm cho hấp dẫn người. Ngày xưa đó mà mình đọc truyện Kiều, mình thấy các vị thấy họ giới thiệu Thúy Kiều, Thúy Vân, họ giới thiệu sao, trời ơi, nghe hay vô cùng. Phải thật sự là những nhà văn này là giống như họ gọi là họ dùng ảo thuật, họ mà mắt người ta thôi, mà mắt người ta. Một người là gì? Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Nét ngài là gì ha? Đó, đó. Nó nghĩa là nó vừa lớn hay nó vừa rộng hay nó đẹp phải không? À, bởi vậy cặp mắt cái gì bây giờ là chủ yếu của phụ nữ họ dùng cái này nhiều, vậy nó sắc lắm. Nó cắt đâu là đau đó, nó cắt đâu là chết người đó. Vì vậy mà các vị biết giới tiền kheo ni á, có một cái luật á là mấy người nữ á đi tu là mơ nó cạo hết chân mày, cho nên giờ mắt nó sưng giống con khỉ vậy. Thiệt, cái đó có thật á. Mà bởi vậy á, rồi có nhiều Phật tử nữ bên này đi xuất gia, ở cái thời mà đệ tử chúng tôi sau cái thời 75 rồi qua bên này, rồi có nhiều người bên này lỡ rồi xong mà cạo không được, cho nên nó trời ơi sao cô nó có tu mà con mắt cũng còn nữa là chân mày rồi dữ vậy, nhưng mà thì không phải, nó xăm rồi móc ra không được, khổ vậy, nó móc rồi mới lấy ra không được, cái đó thật á. Cái đó với cái môi này không biết cách nào lấy ra không thì chúng tôi không biết, nhưng mà lấy ra không được. Mà thì ở bên cái giới của hệ phái khắc sĩ là tất cả những ni cô xuất gia là phải cạo, cái chính là phải cạo chân mày. Còn cái người mà Hàn Quốc á, và cái người mà châu Á chúng ta ngày xưa đó, là một trong những cái phong cách của đàn ông là phải để gì? Râu mày, hàm én, để nói lên cái gì? Để nói lên là đại hán, nam tử trượng phu. Mà cái anh chàng nào không có râu là xà, cái này là gì? Là B. À, B không? Lớp B, mình đang học lớp B, không có D. Không có D. Cho nên ngày xưa đó là các vị biết là ở cái người Trung Hoa, mà trong đó có người Đại Hàn á, là họ kỵ nhất là mấy anh chàng đó. Mấy anh chàng đó, cho nên nghĩa là phải râu mài hàm én rồi để nói lên cái nam tử hán trượng phu. Còn người phụ nữ được vậy là cái bằng khuôn trăng đầy nặng nét ngài mở. Rồi nghĩa là họ diễn tả, nào là nói chuyện là hoa cười ngọc thấu đơn trang đủ thứ không. Rồi bây giờ đó là cô, đó là cô em á, Thí Vân á, còn Thí Kiều thì sao? Thí Kiều còn hơn nữa, đến nỗi mà cái bằng là liễu hờn kém gì, kém xanh. Liễu á là nó xanh cỡ nào mà nó thấy nữa là Thí Kiều rồi là nó cũng héo luôn. Cho nên bây giờ mà các vị người nào đây mà có khả năng mà được cỡ nữa là Thí Kiều, Thí Vân, bởi vậy cho nên nữa là Kim Trọng rồi đó, thì các vị cứ đọc lại nghĩa là Kiều của Nguyễn Du, các vị thấy rằng, nhưng mà mục đích của đạo Phật cho mình quán vô thường để mình thấy rằng rồi tất cả đều trở về dĩ vãng thôi. Tất cả đã về quá khứ rồi, đến một lúc nào nữa rồi thì giống như Thái Tử nói rồi, tóc xanh của anh cũng rồi cũng sẽ gì, cũng sẽ tất cả đều sẽ bạc hết. Bây giờ thì thiệt ra thì mình cũng ráng nhuộm được cũng được, sao chút đỉnh thôi, chút đỉnh, kệ cũng ráng bám phiếu, là nói chung là cũng còn cá thiếu nước, nhưng mà cũng còn có chút nước, sao kệ cũng ngáp được vài ba cái đi. Chúng ta bước vào cái điểm chính thứ hai, thứ ba nữa là khi mà các vị thực chứng vô thường rồi đó, thì các vị thấy rằng đó là chúng ta trừ được hai cái chính là cái tham chấp, rồi cái chấp ngã, chấp pháp, cho rằng cái gì của ta, cái gì là của ta. Rồi chúng ta cũng, kể cả chúng ta nghĩa là chấp vào những cái chân lý, những cái nghĩa là cuộc sống hay gọi là thế giới. Trong kinh khi mà được diễn tả là cái thế giới này nó giòn bở, chung quanh chúng ta Không phải chỉ riêng về cái bản thân của người chúng ta nó thay đổi, nó chuyển biến như thế, mà ngay cả những cái chung quanh chúng ta, nó có thể hôm nay nó vậy, ngày mai nó đã khác rồi. Mình nói là cái gì? Là thương hải tan điền. Đó, nếu mà tsunami nói vậy là tức là biển dâu, hay là nó mới là trồng dâu trồng cây rồi nó biến thành biển cát, không có gì là bảo đảm hết. Như vậy thì chúng ta có được một cái nhân sinh quan thứ hai là chúng ta không có phải khổ sở giống như bây giờ mình. Nếu mà các vị về trở lại quê hương rồi, các vị biết là nhất là các vị trở lại những cái tỉnh cũ ngày xưa, có nhiều người nhìn không ra, đi lạc đường không biết. Nếu nói theo ngôn ngữ ngày xưa nó nói là đất cũ đón người mới, nhưng mà thật ra không phải, đất cũ đón người, người cũ, người này quá cũ rồi, chứ không có mới gì nữa đâu. Bởi vì thật ra chúng ta thấy chúng ta mới, chúng ta là bây giờ chúng ta đi trở về chúng ta thành Việt Kiều đó, chứ không phải Việt Kiều. Bởi vì Việt Kiều chúng ta tưởng chúng ta người mới, thật ra là vì chính chúng ta thay đổi, chúng ta bị nghĩa là cái thời gian nó chi phối. Ngày xưa mình còn ở đó mình còn chạy nghĩa là bắt bướm rồi chạy u rồi nghĩa là chơi tán lon rồi nghĩa là chơi 5-10 này kia không, rồi nghĩa là đôi khi là 3-4 đứa ra hái qua rồi giả làm đám cưới rồi trời, cái chuyện xưa giống như trong phim đó, vàng thiên lý rồi, hay không. Bây giờ trở lại rồi cái thấy nghĩa là đi xe hơi rồi ngồi rồi đi ngó rồi đi đâu rồi nghĩa là nắm cell phone rồi làm có vẻ ngon lành rồi, nhưng mà thật ra đất cũ này á nó đã thay đổi rồi và chính chúng ta cũng thay đổi. Nó đã vô thường, nó chuyển hóa, cho nên vì vậy mà chúng ta không có gì phải ưu tư, phải cảm tác, coi như là duyên như vậy thì nhân như vậy. Chính chúng ta cũng đổi, chúng ta đừng có thắc mắc hỏi rằng tại sao mà thay đổi hết trơn, tại sao con đường đen ngày xưa nó không còn, lũy trai làng nó không còn, cái gì nó cũng không còn. Thật ra thì ngay chính bản thân chúng ta hay là một cái dòng nước này khi chúng ta tắm nó đã không còn là dòng nước cũ nữa rồi. Chỉ trong tích tắc là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, bước xuống bước lên là nó đã khác rồi. Các vị biết là ở miền Tây nước lớn chảy vô nước chảy ra, nhưng mà có nhiều khi sáng cái này nó trôi vô chiều nó cũng sáng nó trôi ra chiều nó trôi vô, trời ơi cái đó khổ lắm. Ở đây có ai ở miền Tây không? Ở cái thứ mà ngã bãi phụ nguyệt có kêu không? Trời ơi, sáng thấy cũng trôi ra là đã sợ rồi, trong không đi rồi chiều cái nước lớn cũng vô lại nữa. Thiệt ra các vị biết tại sao ở chùa nó gần cái chỗ đó, cái thời đó các vị biết phải múc nước á, múc nước xong rồi bỏ lên cái lu để gì, để lắng nó trong rồi xài để đánh răng súc miệng thôi. Rồi có nhiều người kỹ lưỡng hơn thì bỏ chút phèn quậy cho nó trong. Nhưng mà trời mà mờ mờ múc bậy bạ mấy ông ông vô đó. Nhưng mà nếu mà mình học giáo lý rồi đó, mình học giáo lý rồi đó, thì các vị thấy không, không sao cả, khỏe ru, người nào cũng mạnh mẽ ra đó. Bởi vì bây giờ chứng tỏ là mình vẫn tồn tại tới bây giờ. Giống như là khi mà mình nói là ngày hôm qua cái chuyện mà vô thường á, chúng tôi muốn nói cho mình tự nghe là lúc đó mình phải mạnh mẽ, mình phải đọc được nghĩa là bài Bát Nhã, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Nhiều nó trời ơi trời, dơ vậy làm sao ngủ được, dơ làm sao mà tu được, không không sao cả. Ví dụ các vị không tắm một tuần lễ, các vị lên chính điện nó trợ thân công bất tịnh luôn, không dám lên. Phải vậy đâu, ngày xưa là mấy ông đạo sĩ cô hạnh các vị biết không có tắm đâu, ở dơ thấy sợ luôn á. Ông đã khổ hạnh rồi mà nước đâu mà ông tắm, mà mấy ông mà càng không tắm thì ông càng sợ nước nữa. Rồi các vị biết á, trong luật tỳ kheo nó có một câu mà các vị đọc rồi các vị nghe ngạc nhiên lắm. Tỳ kheo không được tắm hai lần trong nửa tháng, một tức là hơn nửa tháng mới được tắm một lần. Tại vì thứ nhất là sao? Là thứ nhất là thiếu nước, thứ hai nữa là mình không có điều kiện đó. Cho nên nữa là y để tắm là vào mùa mưa hoặc chỗ nào đi tìm được cái suối mới tắm được. Chứ nước đâu mà có sẵn bây giờ, mình cứ học trò chúng tôi cứ nhắc hoài. Sáng dậy tắm, chiều tắm, có khi trưa tắm. Bởi vậy hao nước thấy sợ luôn. Hao nước rồi hao tiền, rồi cái gì ơi, sau này cũng phải bị gì, nếu mình sử dụng quá mình tài nguyên môi trường thì mình phải bị khổ trong tương lai, nó thay đổi rồi, có hiểu không, khí hậu toàn cầu thay đổi rồi. Rồi hai nữa là tính bản thân mình, nếu bị nhân quả đôi khi mình mắc nợ nước. Các vị biết có ai biết cái từ mắc nợ nước chưa? Hồi nhỏ khi mà chúng tôi còn đi xứ gia, mới có 6-7 tuổi ở trong chùa, có một cái cô đó, cổ có một con mắt à, cổ thiếu căn của một con mắt à, một cổ tội nghiệp lắm, cổ vô chùa làm công quả, không biết cổ gì mà mấy sư cô nói cổ mắc nợ nước. Thì chúng tôi mới hỏi rằng mắc nợ nước là sao. Cô này là cổ chỉ phát nguyện là gánh nước thôi, coi như là ai làm gì làm mà cổ cứ gánh. Mà các vị biết là ngày xưa đâu có máy bơm hay đâu có bông tay đâu, cho nên mà cái thứ mà gào mà kéo không, rồi gánh chai dai, trời phụ nữ mà gánh, mà khi mà cái chùa làm cô phải gánh suốt đêm suốt ngày, đổ đầy lu này qua lu kia, vô toilet, vô phòng tắm cho các vị tắm này kia, mà cô ăn rồi cứ ăn no rồi đi gánh nước không. Cái mấy cô nói cô này cũng mắc nửa nước cô mắc nửa nước cho nên bây giờ cô trả lại phải gánh nước, gánh hoài mà không có đầy. Các vị biết mới gánh đầy là người ta tắm hết rồi, rồi thứ hai nữa là phải cực khổ vậy, rồi thậm chí nước ở dưới cái giếng nó ra không đủ, cô phải ngồi đợi cho nước nó đầy được nửa thùng đó lên mới bắt đầu thả gào xuống được. Cho nên các vị mà xài nhiều ngao coi chừng mắc nửa nước. Rồi bây giờ các vị biết là bản thân chúng tôi vậy, chúng tôi đang ở một cái phòng trên đó. Cái phòng trên đó thì không biết nó phải là phòng VIP không, nhưng mà phòng dành riêng á, ít ra thì bởi vì cái lượng á, số lượng phòng nó có hạn cho nên dành cho chư tôn đức cái phòng. Nó có nguyên một cái bồn lớn để mình spa này kia, vô bấm này kia, nó có VIP được của nó. Nhưng mà từ khi chúng tôi ở trong nước cho đến khi chúng tôi ra nước ngoài hoặc đi các nước cao cấp vậy, chưa bao giờ chúng tôi nằm mà trong một bồn nước để chứa, cho dù lúc mình bệnh mà để giảm cảm. Bởi vì sao vậy? Bởi mình tự nhiên mình cảm có một cái cảm giác là nó tội lỗi là gì, nó tốn quá phí quá nhiều nước. Thấy không? Mình tắm thì mình đâu có dơi lắm, cho nên các vị biết đàn ông nhảy vô nhảy ra không tới 5 phút là xong rồi. Mà bây giờ phải nằm ở trong đó nó tốn chừng đó nước á, là mình cảm thấy rằng đôi khi á, là có nhiều người khổ sở vì thiếu về vô nước. Nước Úc của chúng ta cũng như vậy. Tuy nhiên chúng ta nói quá, nó đề tài nó đi hơi rộng rồi. Bây giờ phải trở lại một vấn đề. Trở lại một vấn đề là nếu khi nào mà các Phật tử có thể ý thức, có thể nhận được, nhận diện được cái ý nghĩa vô thường, được nhìn qua lăng kính của đạo Phật, thì chúng ta thấy nội dung định nghĩa rất rõ ràng rằng nếu mà mình biết được vô thường thị thường thì mỗi một cái ngày nó trôi qua vậy đó, sáng các Phật tử ra thấy rồi nghĩa là chim nó hót, hoặc là lá nó rụng, hoặc là mùa thu đi qua, mùa xuân đến này kia, mà trong cái tâm hồn hoặc là trong cái sự, nghĩa là cái mình gọi là những cái khổ cảnh nó không xuất hiện ở trong mình, và những cái mình gọi là hình ảnh ưu tư của quá khứ của mình, ví dụ như là thời vàng son của mình, hoặc là thời tuổi trẻ của mình, hoặc là cái thời nghĩa là gọi là mình gọi là yêu đương, gọi là chuyện tình đáng kêu lính bắt không cần thiết, nó trở thành gọi là sạch kỷ niệm. Sạch kỷ niệm là sao? Chuyện 10 năm tình cũ. Nó đã cũ rồi còn giữ, ai giữ làm gì ba cái đồ cũ nữa. Không, người học Phật là người đã có được một cái nghĩa là nhận thức rất là dung thông, là tùy duyên nó đến là như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Câu có một, Pháp Hoa có một câu rất là hay. Chim mà nó hát, ví dụ như mùa xuân trên cành á, thì chim nó hót vậy thôi. Xuân đến thì bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng, tức là mùa xuân nó đến nghĩa là hoa nó khai, chim nó hót trên cành, đó là chuyện rất là bình thường. Và mình không có mình gọi là ưu tư, nghĩa là hoài vọng đến mức độ nghĩa là ông đồ, mà ông đồ vẫn ngồi đó bên đường cát bụi đấy, nó nghe buồn quá không? Rồi không có. Tức là cái tinh thần mình gọi là bi quan, chán hoài cựu hoặc là chán nản, mình sẽ quá giải được. Cho nên ở đây chúng ta bước vào cái nhân sinh mà của Đức Phật. Ngài nói rằng nếu người nào thấy được cái đời vô thường, thấy được cái sự tấn tốc vậy rồi đó, mục đích á, chúng ta tồn tại thế giới làm gì? Để chúng ta mang lại cái hạnh phúc đẹp hơn như nhân sinh. Cho nên vì vậy nghĩa là mình tinh cần nghĩa là dấn thân, tinh cần hy sinh, tinh cần tu tập để làm đẹp cho đời. Làm đẹp cho đời từ tiếng nói, từ nụ cười và từ ý nghĩ. Như vậy là cái phần chúng ta không bị nghĩa là vì bản thân chúng ta, không vì nghĩa là của ta, không vì tự ngã của ta. Dù đó là nhà của ta, xe của ta, vàng của ta, bạc của ta. Giống như ông kia nói rằng chính ta không có thì con đâu, tài sản đâu. Trong kinh Pháp Cú nói nó hơi nặng chút. Đức Phật nói rằng là con ta, nhà của ta, người ngu nghĩ như thế. Chính ta không có thì con đâu, tài sản đâu. Chính bản thân ta không thật thì con đâu, tài sản đâu. Cho nên vì vậy mà mình cảm thấy mình bị bức xúc nếu mà mình không có hiểu được cái giáo lý vô thường. Khi mình hiểu được cái giáo lý vô thường rồi, nếu việc đó nó có xảy ra đến với người khác á, thì mình cảm thông được, mình chia sẻ được, mình gọi là cái bằng chia buồn. Nhưng mà nếu nó xảy ra với bản thân mình cũng không có bị nữa là bức xúc đắng cay, hay là không bị nữa là than trời trách đất, hoặc là không giận người này không giận người kia, làm cho cái cuộc sống mình nó trở nên bế tắc. Đó là cái ý nghĩa thứ hai mà để cho người học Phật chúng ta nhận thức được cái lý vô thường nó có giá trị thế nào trong cái nội dung học Phật. Bây giờ chúng ta đi vào một cái khía cạnh gọi là thiết thực hơn, là khi mà chúng ta thấy được cái lý vô thường, cái lý nhân quả, cái lý sinh tử được nói ra, nó là định luật của vũ trụ, hay nói chung là của công lý vũ trụ, không cái của riêng ai. Cho nên như vậy chúng ta không có chắc mắc, không có bảo vệ, nói rằng đó là giáo lý của gì, của Phật. Chỉ có Phật mới nói như vậy, và nghĩa là chỗ khác không nói được, không bằng. Và do vậy chúng ta tự mình nghĩa là gắn thêm hay là trang bị cho mình thêm một cái đầu, làm cho mình cái ngã này thêm một cái ngã khác nữa, tức là đạo của ta, của tôi, chùa của thầy, thầy tôi đó. Cho nên từ đó cái ý niệm về cái mình gọi là ngay cả cái giáo lý, ngay cả cái phương pháp hành trì vậy, làm cho mình tạo thêm một cái nắm bắt, một cái gìn giữ nữa, khổ đau hơn. Cho nên vì cái chỗ này đó, đặc biệt đó, là các Phật tử phải có một cái tuệ giác để minh định rất rõ ràng. Chỗ này mà thầy muốn nhắc lại một lần nữa là có những điều trong kinh Đức Phật nói, nó thuộc vào cái giáo lý để tương đối, gọi là phương tiện, hay gọi là chiếc bè để qua sông. Giáo lý đó chúng tôi có giảng ở Minh Quang Thiền Viện cho các Phật tử nghe. Nó gọi là bất liễu nghĩa. Kinh đó được gọi là bất liễu nghĩa, tức là nói không có hết, không có rốt ráo. Và có những loại kinh liễu nghĩa dành cho những người thượng thừa tu chứng thầy khác. Còn những cái giáo lý mà bất liễu nghĩa, và bất liễu nghĩa là dành cho những cái căn cơ, những cái trình độ của Phật tử đang bước vào cái chỗ lĩnh vực nào, cái vị trí nào để các Phật tử phải tu. Cho nên ví dụ giờ các Phật tử mới sơ cơ, các Phật tử phải gì? Phải làm lành, phải lánh dữ. Trong 10 chữ, 14 chữ các vị nhớ không?
Dạ,
gì? Làm lành, lánh dữ,
thương người, thương cha, niệm Phật,
đó. Rồi có nhiều người khi mà học giáo lý vô thường giờ này rồi đó, thì cái trình độ mình cao hơn rồi, mình mới nói rằng là đối với cái thế giới này bây giờ các vị có ăn chay niệm Phật cái gì có chết không?
Chết.
Tụng chết. À, không? À, ăn chay niệm Phật rồi tụng kinh có chết không?
Chết.
Cũng chết. À, cho nên nếu bây giờ chúng ta hiểu được sai điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ngộ lý vô thường không phải là để cho chúng ta dùng cái chỗ giữa liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. À, cái chỗ mà cái từ mà hòa thượng cái 14 chữ đó dành cho các Phật tử là gọi chữ vàng, đó là các Phật tử đang ở trong trình độ phải tu tập, phải tích cóp, phải gì, phải tạo một nền tảng công đức cho mình để một lúc nào đó các vị có của rồi các vị mới buông ra. Chứ bây giờ nếu mà các vị chưa có tu, chưa có gì đâu mà cứ nhìn theo cái giáo lý gọi là chứng ngộ vô thường, cho nên cứ dòm thấy rằng là do vậy mà tôi không cần gì nữa trơn, mà coi thường hết, coi thường luôn cả gì, coi thường cả tình cảm, coi thường cả nhân sinh, coi thường cả đạo tình, và coi thường cả gì của tất cả các pháp môn tu, thì chúng ta hiểu sai chỗ này. À, cho nên từ chỗ này đó chúng ta bước lên một cái điều cuối cùng để cho người học Phật có thể hiểu được khi Đức Phật dạy cái giáo lý này, hay là gọi là đưa giáo lý này vào ở trong cái phương pháp tu chứng, nhằm để giúp cho hành giả và giúp cho những người tu hành, có nghĩa là phải có công năng tu hành và phải có thực sự tu hành, chứ không chỉ hiểu bằng cái ngôn ngữ hoặc là văn tự không mà thôi. Cho nên các vị nhớ có câu chuyện mà chúng tôi kể trong chuyện thiền học á, thiền sư á, là sư phụ á, được người ta tặng cho mấy cái bình trà quý lắm, rồi bình trà hầu đời Thanh, hầu đời Tống gì đó, cao cấp này kia không, để trên cái tủ kiến đàng hoàng cẩn thận ha, rồi thêm một cái vàng lan nữa, bởi vì thiền sư thì có một cái thú nhìn lan hoặc là uống trà này kia rồi, cho nên sáng đó thiền sư đi công tác Phật sự hay đi cúng gì đó, ở nhà chú tiểu vô rồi cái nghĩa là rửa hay chùi này kia, đụng rớt cái bình quý đời Thanh đời Tống thì nó bể mất, xong rồi chú tiểu đó là gói lại đàng hoàng bỏ vô thùng rác. Nhưng mà đợi về thưa thầy, đợi thiền sư mới về nói thưa sư phụ, con có câu muốn hỏi. Sư phụ nói hỏi chuyện gì? Nói sư phụ hay dạy con là đời là vô thường không? Nói, đúng rồi, đời vô thường đó. Rồi thân thể vô thường á, bữa nay sư phụ mới đi tụng kinh cho người ta mới mất rồi, cho nên là vô thường, rồi hoàn cảnh cũng vô thường, rồi nhân sinh cũng vô thường, bao hàm vũ trụ vạn vật mà con. Nói dạ thưa sư phụ, cái bình sư phụ nó vô thường. Nó vô thường hỏi sao vậy? Nói vậy con làm bể cho nên con bỏ rồi. Mà nếu mà thiền sư chứng ngộ nó bỏ là thôi, bữa sau ta cúng cái tốt hơn nữa, thì không sao. Nhưng mà nói rằng
trời ơi cái đồ hư đốn à, hoặc là đem nhỏ này tống cổ ra khỏi chùa, được không? Thì như vậy là chúng ta hiểu về vô thường nhưng mà chưa có chứng vô thường, tức là khi nào mình phải tự tại và cái nỗi khổ và niềm đau nó không có rây rứt. Đặc biệt á, là cái vấn đề mà của người học Phật phải biết rằng cái giáo lý là nó quan trọng là để mình có thể giải phóng được cái tâm thức về vướng mắc của mình, chứ không phải hình thức đâu. Tức là mình không có bị những cái rây rứt, kể cả những lỗi lầm. Khi mà các vị có những lỗi lầm thì các vị cũng đừng có phải vì nữa là cứ rây rứt cái lỗi lầm đó, cứ đau khổ những lỗi lầm đó, các vị biết không? Và ân hận mãi á, thì cho dù các vị có tu chứng, các vị cũng không có giải thoát được. Không có giải thoát được. Cho nên trong giáo lý có kể một câu chuyện rất rõ ràng. Một nhà sư kia tu hành á, là được một cái tín đồ Phật tử á, là lo ăn uống á. Mà nhà sư ăn chay cho nên vì vậy cúng dường ở nhà không có gì, chỉ hai rau hai cải, với lại nhà đặc biệt là có rất trồng rất nhiều nấm, cứ đêm cúng dường nấm hoài à, cho nên vì đó ăn thấy ngon, mà ăn thấy nó bổ dưỡng, nó khỏe không. Nấm thì cũng như thịt chay mà, cho nên thời gian cho vị đó tu mà sao mà ngồi thiền, cứ việc tham thiền tới tam thiền tới tứ thiền mà muốn chứng ngộ được nó không chứng, nó cứ dướng một cái gì đó à. Rồi cuối cùng á, vị đó mới nghĩa là nằm xuống, tức là vị ra đi. Và trong lúc mà nằm xuống ra đi đó, vẫn còn nghĩ đến nấm, vẫn nghĩ đến ân tình người này lo cho mình ăn nấm mà mình tu hành tới đây kia. Cho nên cuối cùng phải làm gì? Phải trả nợ, tức là biến thành nấm. Nấm ở trong cái vườn đó để cho người ta hái, người ta bán, người ta lấy lại cái tiền lời, ta lấy lại cái đó, bởi vì nghĩ rằng người này đã vì mình mà cúng dường lo lắng cho mình. Cho nên chính vì một cái chỗ nghĩa là vướng mắc, một cái ân tình chấp mắc một chỗ đó, một cái lỗi lầm nào vì mình ăn nấm nhiều quá mình không giải quyết được, vì mình ăn nấm quá mà trở thành vấn đề là nấm nó ngọt quá, nó ngon quá đi, cho nên vì vậy mà mình phải vướng chỗ đó mà không có chứng được tứ thiền, không có giải thoát được, rồi cuối cùng phải thành nấm. Cho nên cái việc mà của tín đồ cúng dường cho các vị ăn mà các vị có quá giải được hay không, đây là vấn đề thứ hai trong vấn đề mà của vô thường mà các vị chứng ngộ, nó khác nhau. Cái người học Phật cũng giống như người học trò vậy. Khi mà thầy mình dạy, mình đi học lớp 1, lớp 2, các vị lên tới lớp 5, rồi tới đệ thất, đệ ngũ, cho đến các vị tú tài, các vị tốt nghiệp đại học, các vị có nhiều giáo sư, có nhiều thầy lắm. Nhưng mà mục đích không phải là những vị đó họ dạy các vị xong rồi họ phải đợi các vị trả ơn bằng cách tìm họ dạy lại, không phải vậy. Mà các vị đem cái kiến thức, đem cái trình độ của mình là phục vụ nhân sinh, có nghĩa là mình đã trả nợ cho cuộc đời, trả nợ cho mọi người rồi. Chứ đâu phải nhất thiết rằng bây giờ phải tìm ông giáo sư đâu, tôi trả lại, tôi hồi xưa tôi học ổng là ABC, giờ trả lại ABC, đâu phải vậy. Cho nên tín đồ Phật tử, những người cung cấp thức ăn, vật uống hay là bất cứ cái gì tứ sự vật dụng cho những người xuất gia, mục đích là để cho vị đó kiện toàn sức khỏe để mà tu hành, chứ không phải để mình vướng mắc cái chỗ mà gọi là ân tình đó, rồi chính mình trở lại cái chỗ mình gọi là thấp, cuối cùng mình trả nợ cho họ, không phải vậy. Là để cho mình đủ sức tu, đủ sức học để mình quần quá lợi sanh, thì mình trả ơn chúng sanh, có nghĩa là mình trả ơn cho tính chủ, không? Cho nên bây giờ các vị muốn đền ơn cha mẹ, các vị tu giải thoát và sống một đời sống cao thượng là các vị đã đền đáp được công ơn của cha mẹ, chứ đâu có ai nuôi cha mẹ giống như mình mà cha mẹ nuôi mình ngày xưa đâu. Có nhiều người muốn nuôi cha mẹ thì cha mẹ đã không còn rồi. Cho nên bây giờ cái quan trọng là các vị sống một đời sống thiện nghiệp, hành thiện bố thí, làm những gì mà đều nghĩa là vì lợi ích cho nhiều người khác, là trong đó có cha mẹ nhiều đời của mình rồi. Và xin các vị nhớ rằng trong con đường sinh tử luân hồi như nãy mình nói con kiến, mình không chỉ có một đời thôi, vô lượng vô số kiếp sinh tử. Cho nên vì vậy á, mình đền ơn chúng sanh có nghĩa là mình đã cúng dường cha và mẹ, cúng dường chúng sanh còn gọi là cúng dường chư Phật mẫu hồi là cha mẹ. Cho nên vì vậy cho nên mình cứ việc hãy trải hết cái thiện tâm, làm hết cái việc làm vậy, không có bị dướng mắt, không có chấp đời này là ta, là cha ta, là mẹ ta, là con cái của ta, để rồi tự mình khổ cái đó. Đó là cái vị chứng được cái lý vô thường, sống mà không có bị vướng mắc và được tự tại, như vậy là lúc đó các vị chứng vô thường. Bây giờ chúng ta đi vào cái thời gian nó quá ngắn rồi, cho nên chúng ta đi vào cái chỗ đó là kết thúc phần kết luận và kiến thỉnh. Kết luận pháp tu nào của Phật giáo cũng cần có sự nỗ lực tinh tấn và hành trì liên tục. Các vị nhớ là vậy. Như niệm Phật phải niệm miên mật nhất tâm, giữ giới phải thanh tịnh trong sạch, tụng kinh cũng phải chí tâm công phu, sám hối thì cũng phải nghĩa là chân thành à, chứ không phải là giả dối chỉ lại nghĩa là trả nợ Phật không mà thôi, không? Tất cả đều vì vậy. Cho nên cái sự thành tựu hay kết quả chính là phần thưởng cao quý, đó là sự thành tựu cho nên cũng là sự chứng nghiệm, trải nghiệm tâm linh của bản thân hành giả, mà không phải do một ai đó trao tặng cho mình. Quý vị đừng có đợi ai đó nghĩa là tặng cho mình, gọi là hỏi là mình tu mình đạt được là mình nhờ ai đó, nghĩa là hoặc là Đức Phật hoặc Bồ Tát chứng nhận cho mình. Chúng mình niệm Phật mà đợi Phật, nghĩa là cái bằng công cứ, nghĩa là để Phật chứng nhận hôm nay con niệm tới 1000 câu, không phải vậy. Chủ yếu là cái bằng cái sự thành tựu thanh tịnh, đó là sự cái kết quả thành tựu cho mình. Cho nên hôm nay chúng ta trong cái mùa mà cuối năm này đó, cái ngày cuối năm chúng ta chỉ còn không mau nhau mấy giờ nữa chúng ta sẽ qua một năm mới. Vấn đề chính chúng ta cũng thấy được rằng cái đời, cái thời gian nó đi qua cũng là vô thường. Và chính chúng ta cũng đang ở trong cái tình trạng vô thường, mỗi một phút một giây thân sinh tử chúng ta nó đang hủy hoại, đang thay đổi. Nhưng mà nó thay đổi để nói gì? Nó sẽ tái sinh cho một cái thân khác. Để chúng ta nói là chuẩn bị cái hạt giống này, cái hạt giống mà già chắc, cái mà chúng ta còn lại trong tâm thức, cái mà chúng ta mang đi gọi là hạt giống. Còn ở ngoài mà nó khô, các vị thấy không, cái trái cây mà khi mà nó khô, nó héo, giống như trái bầu hay này kia đó, là nó đang nuôi dưỡng một cái hột ở bên trong. Cái hột đó, cái chất lượng hột đó, nó sẽ là nhân tố để sinh hàng trăm hàng ngàn cây bầu khác hoặc là cây xoài khác. Chứ không phải là gì mình nhìn cái mình nói rằng nó vô thường, cái cây nó héo, cái trái nó xấu xí. Cái trái xấu xí á, thì nó mới có được cái hột tốt. Cho nên chính những người già, có những cái người mà thấy được vô thường mà có tuệ giác gì đó, thì chúng ta sẽ nuôi được một hạt giống tuệ giác để chúng ta có thể tiếp tục gọi là thị thường, tức là chúng ta sẽ tồn tại thế giới này với cái dòng của duyên sinh mà không có bị khổ đau và không có bị vướng mắc. Chúng tôi xin dừng lại ở đây, bởi vì thời gian sẽ không có nhiều để cho phép các vị còn phải thi. Và cái thông báo mà chúng tôi xin được chia sẻ cho các vị trong cái cuối khóa cũng như là cuối cái bài này, bởi vì cái bài của chúng tôi dạy về giáo lý, tức là cái bài cuối cho cái mùa học của những người lớn, dù lớp A hay lớp B. Và đặc biệt là trong đây lớp B thì cũng có nghe nói 30 Phật tử gì phát tâm thi. Nhưng mà đối với chúng tôi thì xin thông báo cho các vị một tin buồn là các vị không có phải thi. Còn tin mừng cho tất cả số lượng nhiều hơn, tức là các vị đều tốt nghiệp. Tốt nghiệp, ai có mặt ở đây, ai ngồi nghe đều tốt nghiệp, đều điểm A. Coi như là các vị người nào đều là 10 trên 10 hết. Trừ người nào mà có ngũ gục chút đỉnh thì thôi cho bớt nửa điểm. Còn lại mọi người nào mà đều khỏe khoắn, đều tỉnh táo thì các vị đã tốt rồi, đã chứng ngộ rồi, đã nghe rồi, đã nghe từ chút rõ ràng rồi. Rồi có thể là lát nữa người ra còn diễn tả nữa, thầy nói sao nữa là còn nói còn hay hơn ông này nữa. Không? Thì như vậy các vị đã đậu rồi. Mà ngay khi các vị về mà các vị tự tại mà ra đây làm ơn lỡ mất giấy mất đồ thì các vị tự nhiên là lúc đó các vị đã đậu rồi. Có điểm cao. Điểm chấm liền tại chỗ. Không có ra đề. Còn lại những vị nào mà có đăng ký thi thì các vị hạnh phúc, bởi vì các vị đỡ một môn không phải suy nghĩ. Đỡ một môn phải suy nghĩ. Bởi vì chúng tôi là trong ban giáo thọ, nhưng mà chúng tôi không có ra câu hỏi trong các bài này. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái thời gian nó quá ít với hai nữa, để cho các vị nghĩa là thở thoải mái chứ tìm sao. Còn ép, còn gò, còn nắng thôi cực khổ quá. Cho nên, nhưng mà về mặt ban giáo thọ thì chúng tôi có lỗi, cho nên xin lỗi ban giáo thọ, xin lỗi đại chúng mà chúng tôi chưa có ra câu hỏi các vị. Nếu các vị muốn thi ngon lành, muốn nghĩa là có nội quy, có ban giám hiệu hay ban giám khảo đủ thứ thì chúng tôi sẽ giám thị kỹ lưỡng trong một dịp khác. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô nguyện đoạn ba đem tâm đến ngày hướng về tâm tất cả để
đại chúng.